Đà Phật A Di 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 Đà Phật.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nam mô Đại Từ Đại Bi Thẩm Thanh Cứu Khổ Cứu Nạn Linh Cảm Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát Ma Ha Tát Tác Đại Chứng Minh. Kính bạch Chư Tôn Đức Tăng Ni, thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay chúng ta tiếp tục học và nghiên cứu phần tiếp theo bộ luận niệm Phật thập yếu của Đức Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta. Chúng ta đang học tiết 30, nói về các phương pháp chỉ danh niệm Phật. Hôm qua chúng ta học hết phương pháp thứ ba, đó là tùy tức chỉ danh. Hôm nay chúng ta sang pháp thứ tư mà Đệ Nhị Tổ Tịnh Độ Tông Việt Nam của chúng ta cụ dạy, là phương pháp thứ tư này là truy đảnh chỉ danh. Thế nào là truy đảnh chỉ danh? Cụ hướng dẫn và giải thích như thế này: khi dùng cách này nên niệm nho nhỏ tiếng, mỗi chữ mỗi câu đều kế tiếp nhau, liên tỏa chặt chẽ, thành hình thể, thành hình thế, chữ sau đuổi theo chữ trước, câu nọ gối đầu câu kia, nên gọi là truy đảnh. Áp dụng phương thức như thế, nhờ sự kín đáo bền chặt, trung gian không xen hở, nên tạp niệm không có chỗ chen vào. Dùng đến pháp này thì tình ý khẩn trương, tâm niệm dũng tiến, oai lực của chính niệm bao trùm tất cả, khiến cho nghiệp tưởng vô minh tạm thời chìm lắng, ánh màu tam muội bộc phát chiếu xa. Từ xưa người tu tịnh nghiệp trong lúc tình tưởng mênh mang rối loạn thường dùng cách thức này. Ở đây chúng ta thấy là pháp thứ tư truy đảnh chỉ danh này, cụ tổ cụ hướng dẫn chúng ta là niệm cách này thì niệm khẽ khẽ thôi, tức là không niệm to tiếng quá, cũng không phải là niệm thầm ở trong tâm, có niệm ra tiếng nhưng mà niệm nhỏ, mỗi câu mỗi chữ liên kết với nhau thành từng chuỗi kết nối như là cái mắt xích quay ấy, giống như cái xích chúng ta thấy xích xe đạp, xích xe máy ấy, nó đi nó quay, nó quay tròn như thế, nó cứ đều quay tròn như vậy, nó không bị gián đoạn. Tổ dạy là dùng cái phương pháp này thì các vọng tưởng sẽ dần dần được lắng đọng và được tiêu trừ. Ánh màu tam muội, tức là cái sự niệm Phật nhất tâm đó, hướng đến là gì? Là niệm Phật đạt được niệm Phật tam muội, dần dần là được ở đây cụ nói dần dần được bộc phát chiếu xa, tức là niệm Phật tam muội được hiện tiền thì trí tuệ sẽ khai mở. Rồi tổ còn nói là từ xưa người tu tịnh nghiệp lúc tình tưởng mênh mông rối loạn, tức là cái tâm nó còn loạn tưởng vọng động á, tâm viên ý mã đó nó còn đang rối loạn thì thường dùng cách này. Tức là người mà chuyên tu mà tâm còn rối loạn thì tổ nói là người xưa thường dùng cách này, tức là niệm Phật cứ nhỏ nhỏ, cứ thầm thầm thầy cứ niệm vào loa chúng ta nghe đấy. A Di Đà Phật, 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 để hơi máy môi niệm ra tiếng nhỏ nhỏ như vậy và nghe rõ từng câu niệm Phật của mình, chứ không niệm to mà cũng không niệm thầm, đó là niệm nhỏ nhỏ nhưng mà liên tiếp nhau, kế tiếp nhau, cứ như vậy dần dần là chúng ta sẽ đi tới cái đích là mọi sự mọi cái tâm tham sân si mạn nghi ác kiến tà kiến biên kiến kiến thủ dưới cấm thủ vân vân đó, tổ nói là từ đó mà dần dần bị lắng xuống và tiêu trừ, khiến cho cái trăng màu tam muội hiện tiền và chiếu sáng. Đấy là cái phương pháp là truy đảnh chỉ danh, pháp thứ tư. Pháp thứ năm tổ dạy là gì? Là giác chiếu chỉ danh. Thế nào là giác chiếu chỉ danh? Đấy, chúng ta có thể đem áp dụng những cái phương pháp mà tổ dạy này. Thế hôm qua dạy ba phương pháp, hôm nay pháp thứ tư vừa nói xong là phương pháp gọi là truy đảnh chỉ danh, tức là niệm Phật nho nhỏ, niệm liên tiếp với nhau, từng câu từng chữ rõ ràng, không quá to mà cũng không phải là niệm thầm, chúng ta đủ nghe, đó là phương pháp là truy đảnh chỉ danh. Pháp thứ năm là giác chiếu chỉ danh. Pháp này tổ giải thích như thế này: niệm theo giác chiếu là một mặt niệm Phật, một mặt hồi quang soi trở lại chân tính của mình. Do niệm như thế, hành giả sẽ đi vào cảnh giới hư linh siêu tuyệt, chỉ còn cảm giác thân tâm của mình cùng chân tâm Phật ngưng động thành một khối sáng tròn rực rỡ đầy rộng mênh mông. Khi đó phòng nhà vật dùng thảy đều ẩn mất, cho đến thân giả tứ đại của ta cũng không biết rơi lạc vào chỗ nào. Niệm theo đây thì báo thân chưa mãn mà đã chứng tịch quang. Phật hiệu vừa tuyên vào tam muội, đem thân phàm phu mà dự vào cảnh thánh, thật không chi mau lẹ hơn phương pháp trên đây. Xong chỉ tiếc nếu chẳng phải bậc thượng thượng căn, tất không thể lãnh hội thực hành, nên phần độ cơ của cách thức này vẫn còn sơ hẹp, tức là vẫn còn ít người vào được. Đấy, phương pháp ta gọi là giác chiếu chỉ danh này. Tổ dạy là vừa niệm Phật vừa giác chiếu, tức là vừa quán chiếu đó. Một câu á, mình trên miệng á thì mình niệm Phật, trong tâm á thì hồi quang phản chiếu, tức là trở về cái bản tính, cái chân tâm, cái thực tướng của mình. Cái này thì thực sự là nếu đem dạy phổ thông ra thì khó đấy. Chỉ có những người mà căn tính nhanh nhẹn, trong nhà Phật gọi là bậc trung thượng căn thì mới có thể được. Bậc thượng thượng căn mới có thể tham nhận được pháp này. Thì pháp này là vừa niệm Phật là vừa quán chiếu, và dụng tâm, dụng tâm vào bên trong, hướng tâm vào bên trong. Nếu vị nào mà niệm Phật đạt được cảnh giới này thì ở cái phương pháp giác chiếu chỉ danh này, miệng thì vẫn niệm Phật nhưng tâm hướng vào trong. Để đầu tiên là theo cái phương pháp là niệm Phật phản văn, văn tự tính, tức là nghe lại cái tiếng nghe của mình, nghe lại cái tiếng niệm của mình. Dần dần nó được một chút thì bắt đầu là thân thể của mình là sẽ cảm giác, có mà cảm giác đấy, thấy nó rộng lớn, bao trùm, có nghĩa là tự nhiên thấy cái thân mình là nó cảm giác này. Đầu tiên ấy, cái trường hợp này á, theo kinh nghiệm của các tổ dạy, cũng như ngày xưa khi nhập thất, các thầy nhập thất cũng đã trải qua. Ví dụ cái lúc đó là thân thể của mình cảm thấy nó to, to nhưng mà thì nó lớn bao trùm cả hư không. Đầu tiên là nó cứ to dần lên từ trên hư không, mình chật cả hư không và cảm thấy thì nó vẫn nhẹ nhàng, to lớn như thế mà vẫn nhẹ nhàng. Và dần dần thì nó tan biến đi, vào ở trong không trung, vào trong hư không, không có một chút chướng ngại, không thấy thân mình nữa. Nhưng mà cái thức thì vẫn còn, thân thì cảm thấy không còn cái gì nữa. Đầu tiên là cảm thấy là nó to lớn đi, ngồi giữa hư không, to lớn hư không, rồi dần dần gì nó tan biến vào hư không, không còn gì nữa. Nhưng tâm thì vẫn còn, tâm thức vẫn còn. Mình vẫn, nếu mà mình niệm Phật, mình vẫn biết mình là đang niệm Phật. Nếu mình mà đang thiền quán thì vẫn biết mình đang thiền quán. Nhưng mà bây giờ không cảm thấy có thân nữa, chỉ còn có thức thôi, tức là tâm thức thôi. Nếu mình niệm Phật, mình vẫn cảm thấy mình là người đang niệm Phật. Mình vẫn niệm A-di-đà Phật, vẫn nghe thấy tiếng niệm A-di-đà Phật. Hoặc là mình niệm thầm trong tâm để quán chiếu thì vẫn biết là một câu Phật hiệu đó vẫn đang hiện hữu, nhưng thân thể thì không cảm thấy nữa. Đó, ở đây trong cái trạng thái này gọi là giác chiếu chỉ danh. Niệm niệm á, khiến cho cái thân tứ đại của chúng ta thì chúng ta quán chiếu đến biến mất, chỉ còn cái thức thanh tịnh, chỉ còn cái thần thức thanh tịnh, hay còn mình còn gọi đấy là gì, là cái chân tâm. Bắt đầu thì ở trong giai đoạn đầu là được hiển lộ, được hiển bày ra, chúng ta nhận biết thấy nó. Đây là cái trạng thái gọi là, như bên thiền đó, thì người ta gọi là bắt đầu nhập vào sơ thiền, nhị thiền, cho đến tam thiền và đến tứ thiền. Người tu thiền thì gọi là đạt đến cái trạng thái đó, gọi là tứ thiền. Nhưng mà tu ở tịnh độ chúng ta thì đây như tổ nói rồi, đạt đến cái phương pháp gọi là giác chiếu chỉ danh. Đó, ở trong bắt đầu chuẩn bị vào cái niệm Phật tam muội thì phương giai đoạn mà khi mà vào trong niệm Phật, chuẩn bị đạt vào niệm Phật tam muội, đối với người tu tịnh độ chúng ta thì niệm Phật theo phương pháp này thì thường cảm thấy như thế. Cái này cũng nói thêm để cho sau này là những vị nào mà chuyên tu lập ra thời khóa công phu niệm Phật để mong một đời được tự do tự tại, vãng sinh giải thoát vân vân, thì khi mà vào chuyên sâu thì sẽ gặp cái này, sẽ gặp cái này. Đây cũng nói đây là nói thêm thôi, còn đại đa số chúng ta ở đây thì chưa với được cái này, nhưng cũng nói để biết đâu sau này có ai có duyên. Thì vị nào mà niệm Phật đạt được cái cảnh giới đó, chúng ta đừng có sợ. Tự nhiên niệm Phật mà thấy thân mình nó cứ dần 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 nó to dần, đến ngồi trên giữ không to dần đến chật cả hư không, chúng ta sợ, chúng ta lại đứng dậy bỏ chạy, hoặc là đứng dậy chúng ta thì hò hét, hoặc là chúng ta vui mừng bảo tôi đắc đạo rồi, tôi thành Phật rồi, thì nguy hiểm. Lúc đó là ma, thiên ma ba tuần nó biết đến, nó nghe thấy và nó biết đến thì nó phá đạo chúng ta, là chúng ta lại trở thành điên điên khùng khùng, hoặc là trở thành ông đồng bà cốt lúc nào không biết. Chúng ta tu mà đạt đến cái trạng thái đó thì cái công đức phúc báo chúng ta nó cũng tự nhiên sinh ra. Chúng ta có thể biết được chuyện quá khứ, hiện tại, vị lai của người này, người nọ và người kia. Chúng ta cũng có thể dùng một bát nước chữa bệnh cho người khác được, vân vân và vân vân. Nhưng nếu chúng ta chấp vào cái đó một cái, chúng ta hỏng. Chúng ta biết cái chuyện quá khứ người này, người nọ, người kia, chúng ta đi, chúng ta nói phán ra người này, người nọ, người kia là như thế, như thế, như thế, chúng ta liền lập tức đi vào đường tà. Chúng ta có thể trừ ma bắt quỷ vân vân để cứu giúp những người khác. Nhưng nếu làm như thế chúng ta cũng sẽ lạc vào đường tà. Vì chúng ta biết là cái nghiệp của chúng sinh, người ta gieo tạo nhiều đời nhiều kiếp với nhau. Bây giờ người ta gọi là oan oan tương báo, nhân quả không sai. Người ta phải mới phải chịu cái cảnh ấy. Thì bây giờ đến chúng ta thế, vì người ta đến nhờ mình, người ta làm cái phong bao phong bì rồi cái cân hoa quả túi lễ đến. Mình nhận tiền, nhận hoa quả, nhận lễ của người ta rồi mình lễ mình bắt ma trừ quỷ cho người ta thì đương nhiên làm được, có thể làm được. Nhưng những oan gia trái chủ kia nó căm thù, nó phẫn uất. Một vài trường hợp thì nó không làm gì được mình. Và bây giờ mình còn đang tu tập á, đang có phúc báo thì nó không làm được gì mình. Một thời gian sau mình giảm bớt cái sự tu tập đấy, mình hưởng thụ nhiều, mình quên đi cái sự tu tập mà mình suốt ngày đi cúng đi cấp hay là giúp đỡ cho, đi bắt ma trừ quỷ giúp cho mọi người, người ta thỉnh tạ mình nhiều á, mình nhận lắm á, mà mình không làm công việc Phật sự chính đáng mà mình lại đi làm cái việc cho cá nhân mình á, hoặc gia đình nhà mình á, vân vân. Thì lúc đó là mình đốt hết cái phúc của mình đi. Lúc đó thì thiên ma nó mới đến lợi dụng, nó càng phá, nó lại làm cho mình càng nhiều người đến chữa trị, mình lại càng lắm bổng lộc, càng nghĩ là mình tài rồi, thế là chết. Một lúc nào đó nó chán ra là mình chết luôn, nó cho không còn có cái chết, nó không còn mà cái chỗ mà dung thân nữa. Điên điên khùng khùng loạn tâm. Đời nay á, người trở ra người á, sư trở ra sư á, Phật tử trở ra Phật tử á, đời sau á thì chắc chắn là ba đường ác đạo á, mở ra. Đấy, cho nên cũng phải nói trước với các Phật tử như thế, nếu mà ai tu, hay kể cả các sư tu sau này mà đạt đến cảnh giới đó thì đây mình á, theo như Ấn Quang đại sư ngài dạy, đây cũng chỉ là căn lành á, khai phát mà thôi, chứ chưa thực sự là mình là bậc cao tăng đắc đạo gì đâu, mới chỉ là căn lành khai phát do nhất tâm niệm Phật hoặc do nhất tâm thiền định mà căn lành nhiều đời nhiều kiếp trước mình đã tu tập rồi, bây giờ thì nó khai phát, tức là gì, nó mình cảm nhận và thấy lại được nó mà thôi, chứ chưa phải là tu chứng thực sự, chứng đắc thánh quả thực sự. Chứng đắc thánh quả thực sự như là các vị sơ quả Tu Đà Hoàn, nhị quả Tư Đà Hàm, tam quả An Na Hàm và tứ quả La Hán, nhẫn đến các vị Đẳng Giác, Diệu Giác, Bồ Tát vân vân, thì đó lại đẳng khác, thì do cái công đức tu tập sự nhất tâm mà được. Còn đây là mình giác chiếu trì danh, do mình niệm Phật, mình hướng tâm vào trong, mình trụ tâm ở trong tâm, không hướng tâm ra ngoài, cho nên mình mới bằng cả cái công đức tu tập nhiều đời nhiều kiếp trước nữa, bây giờ mình gặp lại cảnh giới ấy. Đấy, như thầy đang nói, từ từ là bắt đầu thấy thân mình to ra, bay lên giữa hư không, rồi chật cả hư không, rồi tan biến vào trong hư không, và chỉ còn một cái tâm thanh tịnh niệm màu một câu Phật hiệu A Di Đà Phật, và tâm thức của mình cảm nhận thấy rõ ràng là mình vẫn còn tâm thức và đang niệm Phật. Và từ đó Có thể là gì? Là căn lành khai phát, trí tuệ mở mang, mình có thể thuyết pháp giảng đạo một cách tự do tự tại vô ngại vân vân. Mình có thể biết chuyện quá khứ hiện tại vị lai của người này người nọ người kia vân vân. Mình có thể chữa bệnh cho người khác bằng một câu thần chú hoặc bằng vài câu thần chú, thậm chí là một bát nước trắng múc lên đọc mấy câu thần chú và đấy là họ khỏi vân vân chẳng hạn, đó kiểu thế. Nhưng chúng ta phải biết đó là cái nhân duyên. Chúng ta tu tập nhiều đời nhiều kiếp, bây giờ nhất tâm tu tập nữa, tinh tiến tu tập nữa, cho nên cảm nhận được. Chứ đấy chưa phải là đắc đạo. Đấy chưa phải đắc đạo. Mà chúng ta phải biết đó, khi đạt có những cái năng lực ấy, có những cái căn lành ấy, thì chúng ta cũng phải biết tùy theo cái chỗ nào mà chúng ta nói, tùy theo chỗ nào chúng ta giúp, tùy theo những cái chỗ nào chúng ta chữa trị cho họ. Không có là gì, ai đến chúng ta cũng chữa, ai đến chúng ta cũng chữa, cứ có phong bao phong bì có lễ là chúng ta chữa, thế là nguy đấy. Mình phải quan sát xem cái nhân duyên, cái căn cơ của cái người đó như thế nào. Nếu mà do oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp nó phá thì mình phải khuyên họ bố thí cúng dường phóng sinh tu phúc tụng kinh niệm Phật, làm các việc thiện, bỏ các việc ác đó để sám hối. Chứ không phải thấy đến người ta mang cái phong bì đến cái là mình đi vào đây để thầy chữa cho, thế là thế nguy hiểm, bắt ma trừ quỷ cho họ, thế mình nhận cái lễ của họ, thế là mình hỏng rồi. Dần dần là kết thâm thù chuốc oán với những chúng sinh khác là mình cũng nguy hiểm. Cứu người này thì lại làm tổn hại đến người kia, phải hết sức cẩn thận. Khi mình tu được có một chút công đức phải hết sức cẩn thận. Cho nên chúng ta mới thấy nhiều những vị sư xuất gia, đặc biệt là các Phật tử bây giờ nhiều lắm, đi sai đường nhiều lắm. Ở Việt Nam chúng ta bây giờ cũng có một số các vị cư sĩ Phật tử tự xưng là tu theo pháp môn của Hòa Thượng Tịnh Không thế này thế nọ thế kia, trên thế giới cũng có vài vị. Đấy mà lần trước thì cũng có người hỏi đấy, thầy cũng nói rồi đấy. Mấy cái vị bây giờ cái suốt ngày đăng lên giảng lên trực tuyến là gọi là bảo là tu theo pháp môn tịnh độ của Hòa Thượng Tịnh Không, nghe pháp của Hòa Thượng xong rồi tu tập hướng cho mọi người tu vân vân này khác kia. Nhưng mà trong đó thì có nói là biết được, nhìn thấy thông qua màn ảnh nhỏ, thông qua điện thoại hay là tivi, tức là họ chiếu trực tuyến trên online, họ xem họ bảo là có ma đang ở bên cạnh, có vong đang ở bên cạnh, oan gia trái chủ bên cạnh, phải làm lễ đi thế này thế nọ thế kia vân vân. Đấy là sai. Những cái đấy là những người tu hành chân chính trong Phật môn chúng ta là không được làm những cái chuyện huyễn hoặc kỳ quái như thế. Nếu làm những cái chuyện đó là sai. Các vị thấy có cái bộ phim, xem cái bộ phim Cuộc Đời Đức Phật, có cái đoạn mà có hai vị tỷ kheo đi khất thực ấy. Xong rồi bị các vị Bà La Môn với dân làng họ lập cái mưu cùng với A Xà Thế, với lại các vị Bà La Môn nó lập cái mưu là để hạ nhục đệ tử Đức Phật ấy. Có cái đoạn mà hai tỷ kheo đi khất thực xong dân làng ra nó đưa cái bát ở lên trên cái cây ấy, nó cho cái cây, cho vài cây cho nó bôi mỡ trơn và nó bảo là tỷ kheo mà của Đức Phật, nó bảo là đấy, bảo có thần thông là bậc tu chân chính vân vân thế này thế nọ thế kia, và nếu mà lấy được cái bát ở trên cái xào kia mà không được vịn tay vào cái xào á, thì mà lấy được cái bát á, thì đấy mới là gì, đấy mới là cái người tu hành thật, còn nếu mà không chỉ là giả danh vân vân này nọ. Chúng ta thấy hai vị tỷ kheo kia định bỏ đi, nhưng mà gì, nó chửi, nó bảo là cái đồ giả dối, cứ bảo lúc nào là tu hành là có thần thông, là tu hành chân chính được giải thoát thế này thế kia, mà cái có cái bát ở trên đầu cái cọc cũng không lấy được. Trong hai vị thì có một vị thì bình tĩnh, một vị thì tức quá không chịu được, định sang để dùng thần thông để bay lên để lấy cái bát, nhưng cái vị bên cạnh kia thì kéo đi được vài bước thì dân làng lại càng chửi thầm tệ hơn. Các vị Bà La Môn không chỉ chửi hai vị tỷ kheo kia mà chửi đến cả Đức Phật. Là không chỉ các ông mà còn là cả ông thầy của các ông. Ông thầy của ông tức là Đức Phật ấy, cũng là những kẻ gì lừa đảo dối trá, mê hoặc lòng người, tự bảo là mình là bậc vô thượng chính đẳng trí giác, tự cho mình là người giải thoát giác ngộ, chứng đắc được ngũ thông, tức là được năm phép thần thông hay được sáu phép thần thông vân vân, đầy đủ các công đức viên mãn. Vậy mà có cái bát treo ở trên cái đầu sào, mà để trên đầu sào mà còn không lấy được. Thế cái vị, một vị trong đó thì bảo nó chửi mình, nghĩ là nó chửi mình thì được, mình nhẫn được, nhưng mà chửi Đức Phật thì không được. Tức là ông chửi tôi thì được, nhưng chửi thầy tôi không được. Đó. Giống như chúng ta ở nhà bảo ông bà chửi tôi thì được, nhưng không thể chửi bố mẹ tôi được, không thể chửi ông bà, không chửi tổ tiên tôi được. Chửi tôi thì được, nhưng không thể chửi ông bà, bố mẹ tôi được, kiểu thế. Chửi Đức Phật, chửi hai vị, hai vị nhẫn được, nhưng lại chửi Đức Phật. Vị kia tức quá không chịu được, đi sang rồi. Sang bắt đầu là chạy sang bảo được rồi, tôi sẽ lấy cái bát. Cái vị này ngồi thiền định mà cái là người cái bay lên và bay lên bằng tầm cái bát, lấy cái bát xong rồi từ từ bay xuống. Thấy như vậy xong rồi bắt đầu cả dân làng mới bắt đầu là với các vị Bà La Môn kia thấy như vậy mới biết rằng đệ tử của Đức Phật thì thực sự là bậc tu hành chân chính có thần thông. Quả thật không sai. Thì cho nên dân làng mới bắt đầu từ đó là chạy theo, là cứ thế là tung hô là đệ tử của Đức Thế Tôn là vạn tuế, đệ tử Đức Thế Tôn là thế này thế nọ kia. Xong rồi họ còn kéo được đi theo đến tận tinh xá Đức Phật đang cư trú nữa. Tưởng là Đức Phật đã khen ngợi, ai ngờ Đức Phật chửi cho một trận. Đức Phật chửi cho một trận, mắng cho một trận. Và từ đó Đức Phật cấm là gì? Từ giờ trở đi tất cả các tỷ khiêu không được dùng thần thông để đi giáo hóa chúng sinh như thế, mà phải dùng đạo đức, dùng sự tu tập chân chính của mình để cảm hóa chúng sinh, dùng ba môn học giới định tuệ để dẫn dắt cho chúng sinh, chứ không được dùng thần thông để mà thu phục lòng người như cái vị tỷ khiêu bay lên để lấy cái bát kia. Và từ đó là Đức Phật cấm không cho dùng thần thông nữa đấy. Và Đức Phật và từ đó mà nói ai mà dùng thần thông để thuyết pháp, để giáo hóa, để dẫn dắt tín đồ Phật tử, Đức Phật nói đấy không phải là đệ tử của ta, đấy chính là gì? Đệ tử của ma. Chúng ta thấy không? Đấy là trong nhà Phật chúng ta đấy, đích thân kim khẩu Đức Phật chúng ta hướng dẫn đấy. Cho nên ở đây chúng ta nếu có tu hành mà có đạt được cái gì đó thì chúng ta chỉ âm thầm lặng lặng để biết ở trong tâm thôi. Có đi chăng nữa thì cũng có thể nói với sư phụ của mình để xem con tu gặp cái cảnh giới như vậy, tâm con như vậy, an trú như vậy đã đúng hay chưa, hay là chúng con đang lạc vào con đường của ma, vân vân. Thì có thể nói với sư phụ của mình, mà nếu sư phụ của mình là bậc chân tu, sư phụ của mình là cái người đã từng trải qua cái việc tu tập như thế, có thể biết được để hướng dẫn cho mình thì được. Chứ không được đi nói với bạn bè, nói với người thân, kể cả vợ chồng con cái, anh em huynh đệ cũng không nói với nhau được cái đấy. Nói ra là người khác biết, người ta đi nói linh tinh một cái là chúng ta sẽ gặp những cái họa đằng sau đó đó. Cho nên không nên lộ ra ngoài những cái gì mà mình tu chứng được, trừ những trường hợp đặc biệt bất khả kháng. Những trường hợp đặc biệt bất khả kháng đó là sao? Đó là vì bảo vệ Phật Pháp, đó là vì bảo vệ chính Pháp của Đức Như Lai, thế thì được. Nhưng bảo vệ xong liền là nhập Niết Bàn, kiểu thế. Chứ không chủ thế để nhận cái sự cúng dường cung kính, tôn thờ, lễ bái, cúng dường của người khác nữa, của tín đồ Phật tử nữa, vân vân. Đấy. Cho nên cái phương pháp giác chiếu chỉ danh này ở đây nói là dành cho những cái bậc thượng thượng căn, hàng trung hạ căn thì thực sự rất khó để đạt được cái cảnh giới này. Nhưng ở đây tổ đã dạy thì thầy cũng phải nói thêm, giải thích thêm như vậy để sau này biết đâu chúng ta đó, tăng ni Phật tử chúng ta có ai mà mà tinh tiến tu hành chúng ta đạt được cảnh giới này, thì chúng ta thấy là đây cũng là gì, do căn lành khai pháp và sự tinh tiến của chúng ta mà đạt được thôi, chứ chưa phải là thực sự đắc đạo, chưa phải là chứng đắc thánh quả gì đâu, mà đây mới là căn lành khai pháp. Ở trong cái trạng thái gọi là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền của bên Thanh Văn Thừa, bên Phật giáo Nam Tông mà thôi, họ chủ xướng mà thôi, Đức Phật dạy mà thôi. Sáu là lễ bái trì danh. Phương pháp thứ sáu gọi là lễ bái trì danh. Phương thức này là vừa lạy Phật vừa niệm Phật. Ví dụ chúng ta lễ Phật y học đó, gọi là lễ bái trì danh, hay là lễ Phật trì danh, vừa lễ Phật vừa niệm danh hiệu của Ngài. Lễ Phật y học cũng là một phương pháp đấy. Hoặc rằng chúng ta gì, lễ một lễ niệm Nam Mô A Di Đà Phật, lễ một lễ đấy, đấy chính là phương pháp lễ bái trì danh. Ở đây tổ hướng dẫn có thể là gì, niệm một câu lạnh một lạnh, tức là Nam Mô A Di Đà Phật lễ xuống một lễ, xong lại lên Nam Mô A Di Đà Phật lễ xuống một lễ, lại lên. Đấy, cái phương pháp lễ Phật này cũng là phương pháp để tiêu trừ cái tâm cống cao ngã mạn của mình, tăng trưởng công đức phúc báo của mình. Đây là một phương pháp tu cũng rất là tốt, tốt cho cả sức khỏe của tấm thân tứ đại của chúng ta, tốt cho cả cái vấn đề là tiêu trừ nghiệp chướng, tiêu trừ cái tâm cống cao ngã mạn của chúng ta, để tăng trưởng thiện căn công đức phúc báo nhân duyên vân vân. Ở đây có tổ nói là gì, không luận là không luận là một câu một lễ, có thể là ba câu một lễ, có thể là năm câu một lễ, có thể là 10 câu Phật hiệu một lễ, đó là do gì, chúng ta đặt ra mà thôi, do chúng ta đặt ra mà thôi. Ví dụ như chúng ta lễ Phật đi học là ba lễ là 108 câu Phật hiệu, đúng không? A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, theo cái cách chúng ta niệm lễ Phật đi học, đúng rồi, ba lễ là 108 câu Phật hiệu, tức là lễ tượng đại biểu tượng trưng cho gì, lễ Tam Bảo Phật Pháp và Tăng, ba lễ là 108 câu, tức là bằng một tràng niệm Phật. Ở cách lễ Phật này tổ dạy là phải hết sức nhẹ nhàng chậm rãi, lễ niệm song hành, thân tâm hợp nhất. Đấy, tổ nói là lễ phải nhẹ nhàng nhé. Có một số Phật tử lễ Phật cứ như bổ củi, Nam Mô A Di Đà Phật lễ một lễ, đứng lên Nam Mô A Di Đà Phật lễ một lễ, thế được khoảng 15 phút thì mồ hôi mồ kê là nhã nhạy ra. Lễ xong một cái là cái chân, cái bắp chân là mệt nhoài, đau nhức. Hôm sau không muốn lễ Phật nữa, vì sao? Sợ. Cho nên lễ Phật nó phải, ở đây cái cách gọi là lễ bái trì danh này, nó phải nhẹ nhàng, nó phải chậm chậm, nó phải hợp nhất giữa thân với tâm của chúng ta. Trong thời gian qua thầy thấy cái phương pháp gọi là lễ Phật trì danh này á, thầy thấy cái phương pháp gọi là lễ Phật y học mà kết hợp vào là thầy thấy là dễ nhiếp tâm nhất, mà lại nhẹ nhàng, thảnh thơi, thoải mái nhất. Và đặc biệt á, là kết hợp giữa lễ Phật y học mà đạo tràng chúng ta nghiên cứu và bổ sung thêm vào cách lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng ấy, chúng ta thấy là rất nhiếp tâm. Chỉ cần chúng ta đáng tâm ra ngoài một cái là quên động tác ngay, vì luôn luôn phải nhớ vào các động tác. Cho nên á, khi chúng ta lễ Phật được đúng theo cái phương pháp lễ Phật y học mà đạo tràng chúng ta đang hướng dẫn bây giờ, cái phương pháp này rất nhiếp tâm. Các vị chỉ cần lắng tâm ra chỉ một sát na tích tắc thôi là quên mất động tác rồi. là mình không nhớ động tác gì nữa. Cho nên các vị muốn nhớ được, muốn nhiếp tâm được là phải chú tâm vào đó, là mình đang ở động tác nó luôn luôn thay đổi, ở trên tay, ở trên thân, ở trên chân, ở trên đầu, ở trên lưng. Đó là về gì? Phương pháp để gọi là chế tâm nhất xứ. Như ở trong kinh Đức Phật nói là chế tâm nhất xứ, vạn sự bất diệt. Đấy là chế tâm một chỗ, buộc tâm vào một chỗ. Vì vậy cái phương pháp lễ Phật y học này nó được cả cái phương pháp gì? Thân tâm hợp nhất. Thân tâm hợp nhất mà nó lại còn được cả gì? Theo Pháp Sư Đạo Chứng ấy, thì lễ Phật y học nó còn chữa cả được cả bệnh, nhiều, rất nhiều những căn bệnh tiềm ẩn ở trong thân thể của chúng ta, đó là phòng bệnh. Còn chữa được cả những căn bệnh đã đang có ở trong cơ thể chúng ta. Mà Pháp Sư Đạo Chứng chính là cái tấm gương cho chúng ta thấy. Pháp Sư chính là bị bệnh ung thư, ung thư ác tính, ung thư phổi, ung thư ác tính, ung thư giai đoạn cuối. Pháp Sư trước khi xuất gia vốn là một trưởng khoa, một bác sĩ trưởng khoa của bệnh viện u biếu Đài Loan. Ở mình thì gọi là bệnh viện ca đó, Việt Nam chúng ta gọi là viện ca, chuyên về u biếu. Mà Pháp Sư vốn là gì? Là trưởng khoa, trưởng khoa một bệnh viện u biếu ở Đài Loan. Ở Việt Nam chúng ta thì nó tương đương với bệnh viện ca, chuyên chữa về ung thư, u biếu, vân vân. Ở Đài Loan thì nó gọi là trưởng khoa cái bệnh viện u biếu của Đài Loan. Pháp Sư đã chữa được, khi chưa xuất gia là một bác sĩ, chữa giúp được cho rất nhiều người khỏi bệnh. Nhưng một năm, cái năm đó không biết là Pháp Sư bao nhiêu tuổi, thầy cũng không nhớ rõ lắm, nhưng cũng khá khá rồi đấy, vì có chồng có con rồi mà. Bác sĩ ở người ngoài đời là bác sĩ có chồng có con rồi, Pháp Sư Đạo Chứng ở ngoài đời là một bác sĩ có chồng có con, làm trưởng khoa u biếu của một bệnh viện chuyên chữa về ung thư u biếu của Đài Loan. Nhưng một hôm thì Pháp Sư đi khám thì mới phát hiện ra chính mình đang gì? Đang bị ung thư. Trưởng khoa một bệnh viện chuyên chữa về ung thư, nhưng cuối cùng mình lại bị gì? Lại bị ung thư. Thì chúng ta biết là bác sĩ nó có tha đâu, đúng không? Nó có tha, bác sĩ không tha, mà trưởng khoa đấy, chuyên đi chữa cho mọi người, mà cuối cùng mình bị. Đây là cái nghiệp đời trước của mỗi người. Đây là cái nghiệp, những cái căn bệnh quái ác như thế nó là nghiệp đấy. Theo giáo lý nhân quả Đức Phật của chúng ta, nhà Phật chúng ta, đó chính là nghiệp, cộng nghiệp và biệt nghiệp. Đấy là cái biệt nghiệp của Pháp Sư. Khi mà phát hiện mình bị ung thư á, Pháp Sư cũng rất là buồn, và cô đi sang cả Singapore để chữa nhưng không được, sang cả Pháp và sang cả Cuba để chữa, là những cái nước mà bây giờ là gọi là chữa về u biếu là giỏi nhất thế giới, như là Sinh và Cuba, Pháp và Nhật. Đó. Mấy năm nay thì nổi lên là Nhật chữa u biếu là cũng rất giỏi, cho nên là một số các vị lãnh đạo cao cấp là bị vừa qua bảo phát hiện ung thư đó, thường là sang Sinh và sang Nhật, sang Sinh và sang Nhật. Hai đất nước đã chữa u biếu rất giỏi nhưng mà đắt. Chúng ta sang đó phải xác định là chúng ta phải có hàng mấy chục tỷ mới sang đất nước đó để chữa bệnh được. Còn các Phật tử, các cụ, các nông thôn hay như thầy này mà có bị thì chúng ta chỉ có chết thôi chứ. Làm gì có mấy chục tỷ để đi chữa bệnh, đúng không? Có bán hết cả đất đai nhà cửa cũng chẳng đủ để đi sang đó để chữa bệnh trong vòng một tuần. Mà cái bệnh này nó phải chữa ít nhất là cũng phải nửa năm. Cứ khoảng độ tầm 1-2 tháng thì lại phải sang đó một lần. Đi máy bay sang đó để hết hơn chục triệu tiền vé rồi, cả đi cả về hết hơn 20 triệu thì chưa nói là thuốc. Tiền người ta thì tiêu bằng đô la, mình thì tiêu bằng tiền mặt nhà mình thì ăn thua gì. Cho dù nhà ở phố Hà Nội đi chăng nữa, khoảng 100 m² bán được mấy chục tỷ, đi sang chữa tháng 2 tháng hết veo. Chữa như vậy nửa năm trời. Cho nên sang hai cái quốc gia như là Nhật Bản và Sinh để chữa bệnh thì tốn lắm các quý vị. Xác định là cứ phải có đi một chuyến cũng phải có 3 đến 5 tỷ trở lên mới sang đó chữa bệnh được. Bay một chuyến sang chuyến chữa vài ngày là về là mất căn nhà ở mặt phố Hà Nội rồi. Như thầy trò chúng ta mà bị bệnh đấy thì chỉ xác định là thôi ở trong nước chữa được chữa, không chữa được thì chỉ có niệm Phật về với Phật thôi, chứ còn thì đừng có mơ để đi sang Sinh hay sang Nhật để chữa, khó lắm. Đấy mà Pháp Sư đã sang Sinh để chữa, sang Cuba để chữa, sang Pháp để chữa, không được. Càng ngày bệnh càng trầm trọng. Vì Pháp Sư chính là một bác sĩ trưởng khoa chuyên về u biếu, chuyên về chữa ung thư. Buồn quá, Pháp Sư mới vào chùa lễ ở một cái chùa của sư bà ấy. Cái sư bà này thì ngày xưa khi còn là thiếu nữ thì Pháp Sư cũng vốn là cũng có ý định xin xuất gia rồi, nhưng mà nhân duyên không đủ, cho nên là bị cái ông chồng ông ấy mạnh hơn, ông ấy lôi đi và thành vợ thành chồng với chung sống có con rồi. Thì bây giờ bệnh tật như thế mới buồn chán quá mới quay về chùa để lễ Phật, gặp sư bà, tức mình gọi là bên mình gọi là ni trưởng á, nó tương đương với hòa thượng, bên Việt Nam mình tương đương với hòa thượng á. Đến gặp sư bà mới trình bày với sư bà là con bị bệnh dị tật như thế. Thế sư bà mới dạy là thôi, niệm Phật đi. Niệm Phật đi, có niệm Phật mới có thể cứu được con thôi, chứ còn bây giờ chả có thuốc gì cứu được con nữa. Ngoài một câu A Di Đà Phật ra. Vì một câu A Di Đà Phật là gì? Là vạn đức hồng danh. Là một cái phương thuốc gọi là chữa được tất cả các bệnh. Con có tin thì con về con nhất tâm con niệm Phật. Thế lúc đó Pháp Sư tin theo sư bà về mới bắt đầu gì? Một lòng là niệm Phật. Thì khi một nhất tâm niệm Phật thì bệnh mình nó lại thuyên giảm. Nó cứ giảm dần. Tất nhiên nó chưa khỏi hẳn. Nó thuyên giảm thôi. Sau khi thấy nó thuyên giảm như thế thì bắt đầu Pháp Sư mới thấy gì? Phật Pháp nhiệm màu quá. Mình là một trưởng khoa, là một bác sĩ chuyên về u biếu, chả chữa được cho mình. Sang cả Sinh để chữa cũng chả được, sang cả Pháp cũng chả được, sang cả bên Cuba cũng là một đất nước ngành y học thuộc đường top đầu của thế giới, cũng không được. Nay về chỉ có một câu A Di Đà Phật thôi mà nó thuyên giảm đến như thế này. Cho nên càng ngày bà càng tín tâm niệm Phật nhiều hơn, càng dành thời gian để nghiên cứu Phật Pháp, và đặc biệt là gì? Nhất tâm niệm Phật. Và bắt đầu bà nghiên cứu, vì bà là bác sĩ mà, bà mới nghiên cứu ra cái phương pháp gọi là lễ Phật y học. Chúng ta biết cái cách lễ Phật y học đầu tiên không phải là chùa Khánh Viên chúng ta đâu, chùa Tản Viên chúng ta đâu, mà đấy là Pháp Sư Đạo Chứng. Thì bà cái phương pháp lễ Phật y học này bà nghiên cứu kết hợp với cái y học ấy, cho nên bà mới kết hợp với y học và lễ Phật. Cái cách lễ Phật cũng chậm rãi, nó cũng cái kiểu lễ Phật y học của Pháp Sư nó cũng như là giống như là cái na ná như là cái lễ Phật y học của đạo tràng chúng ta bây giờ. Đạo tràng chúng ta phát triển trên cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng. Cho nên Pháp Sư bắt đầu từ đó nghiên cứu ra phương pháp lễ Phật y học ấy, và Pháp Sư đích thân là người lễ đầu tiên. Và một thời gian sau thì cái bệnh của Pháp Sư nó thuyên giảm đến nỗi là ngoài sức tưởng tượng. Cho nên bà vừa chữa bệnh cho người ta, lúc đó bà vẫn làm trưởng khoa nhé, vẫn chữa bệnh cho người ta, vẫn hướng cho người ta thì tất cả những người mà đến đó bị bệnh ung thư đến đó, Pháp Sư lúc đó đang là cư sĩ Phật tử, chưa là người xuất gia. Cho nên là hướng cho những bệnh nhân vừa kết hợp chữa bệnh, vừa kết hợp gọi là niệm Phật và lễ Phật y học. Và trong vòng 2-3 năm ấy, Pháp Sư giúp được cho không biết bao nhiêu những bệnh nhân bị bệnh ung thư đi đến cái bệnh viện đó chữa và khỏi bệnh. Và đến cái giai đoạn mà Pháp Sư chín mùi rồi, Pháp Sư bắt đầu là xin xuất gia, không ở làm bác sĩ nữa. nói với chồng với con là cuộc đời là vô thường, chẳng có cái gì bền vững cả. Nay tuy rằng bệnh đã thuyên giảm nhưng mà vẫn chưa khỏi hẳn, cho nên là xin với chồng với con là để cho được xuất gia. Và chồng con hoan hỉ, ký đơn ký giấy cho bà xuất gia, và bà xuất gia mới lấy tên lấy pháp danh là Pháp Sư Đạo Chứng. Và sau khi xuất gia, bà hành trì là càng có thời gian để hành trì, vì không phải đi làm bác sĩ, không phải đi chữa bệnh nữa, cho nên bà chỉ một lòng một dạ là nhất tâm để niệm Phật thôi. Thì cái sự tu hành của bà càng ngày càng tinh tiến, dũng mãnh, công đức sinh ra, nghiệp chướng tiêu đi, và cái bệnh ung thư trên người của bà tự nhiên khỏi hết, không còn một chút gì nữa cả. Đấy, chúng ta thấy, mà cũng không thuốc thang gì nữa, mỗi một cái niệm Phật hàng ngày thôi, làm các việc thiện, bỏ các việc ác, một lòng niệm Phật, và căn bệnh ung thư của Pháp Sư Đạo Chứng không cánh mà bay. Và từ đó Pháp Sư viết ra một cái quyển sách gọi là Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư. Các Phật tử chúng ta ai mà bị bệnh ung thư nên tìm đọc quyển sách này, Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư. Ngày xưa chúng tôi đọc đi đọc lại đã 3-4 lần cái quyển này, rất hay. Đây là người thật việc thật, giúp cho chúng ta có một cái niềm tin sắt đá, niềm tin tuyệt đối vào Đức Phật, để chúng ta nhất tâm lễ Phật, để cầu tiêu trừ nghiệp chướng và cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Và chúng ta có thể là cầu gì? Cầu cho khỏi bệnh. Ở Việt Nam chúng ta, trong đạo tràng nhà mình cũng có nhiều Phật tử bị bệnh này, nhưng mà từ khi mà biết đến pháp môn niệm Phật, biết đến các thầy hướng dẫn cho đọc cái quyển sách Niệm Phật Chuyển Hóa Tế Bào Ung Thư đó, và tin sâu nguyện thiết một lòng trì danh Đức Phật A Di Đà, cho đến bây giờ là khỏi. Đấy, trong đạo tràng chúng ta có mấy Phật tử thân thiết 7-8 năm trước cũng bị đi khám và bị bệnh ung thư, ung thư ác tính chứ không ung thư đơn giản đâu. Xong rồi tin Phật, niệm Phật tụng kinh từ ngày đó tới giờ thôi chả đi khám nữa, mà cũng chả biết rằng mình có còn hay không, nhưng mà khỏe bình thường, chả có gì nữa cả, không thấy đau đớn mà không thấy gì, người khỏe mạnh. 7-8 năm nay khỏe mạnh bình thường. Thế tôi bảo thế đi khám lại chưa, bảo còn chả đi khám thì kệ sát. Thế từ ngày đấy tới giờ là sống cũng bình thường, 7-8 năm nay cũng không đau đớn, không bệnh tật, không ốm đau gì, khỏe mạnh bình thường. Thầy bảo đi khám nhưng không đi khám lại, và cứ kệ nó. Kệ nó, không khám lại. Từ ngày đó 7-8 năm nay không khám lại nó, nhưng vẫn sống bình thường, vẫn khỏe mạnh bình thường. Cho nên là các Phật tử chúng ta, cũng như là một số thiện nam tín nữ, không may mà ai mà bị bệnh, bị tật như thế, mà chúng ta là mà tin Phật Pháp, tin pháp môn tịnh độ, tin vào cái năng lượng từ bi, cái công đức của Đức Từ Phụ A Di Đà Phật, chúng ta nhất tâm chúng ta lập đến thời khóa chúng ta niệm Phật, đặc biệt là phương pháp của lễ Phật y học. Nếu bị bệnh ung thư hay bị cái căn bệnh quái ác mà nhất tâm lễ Phật y học được mỗi một ngày khoảng độ 6 tiếng lễ Phật y học, đảm bảo với các quý vị là nó sẽ thay đổi cái cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa có một bà cụ năm 2012, đấy cũng là cái năm đầu tiên mà thầy dựa vào cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng và soạn ra cái lễ Phật y học của chùa Tản Viên, chùa Khai Nguyên chúng ta bây giờ, đạo tràng ra bây giờ. Có một bà cụ bị thấp khớp gần 20 năm. Bà cụ, cái thấp khớp của bà cụ đi tất cả các bệnh viện, nhà cũng giàu có mà nhà Hà Nội, người thì to béo, phải đến chắc phải đến gần một tạ. Không, to béo, ở đây xem là có cụ nào gần gần thế, có cụ bà, có cụ nào gần tạ đứng lên xem nào, khoảng 90 cân không, có cụ bà nào khoảng 90 cân đây không, to, bà cụ to lắm, to, ngang, cao khoảng độ tầm 1m7, cao, bà cụ to, cao, gần một tạ cơ mà, 90 cân cơ mà. Mà các vị biết là nữ ấy, thì thường là xương nó thì nó rỗng, nó nhẹ hơn nam. Nhưng mà 90 mấy cân thì chúng ta phải, đây có cụ nào Đây có cụ bà nào 97 cân, khoảng 90 cân không? Đứng lên xem nào. Có không? Cả đạo tràng 300-400-500 người này không có. Thế chính tỏ cụ kia là ngoại cỡ đúng không? To. Người to. Đi là cái chân cụ đau mà cụ đi là cứ nghiêng bên trái, nghiêng bên phải, cứ là con chim cánh cụt thế. Đấy kiểu thế. Đau mà. Cụ bảo phải đến hơn chục năm nay tay con không bao giờ rời được cái gậy. Nó bị thấp khớp thì thường nó phù lên, mà chắc là đấy nó phù lên nó mới to như thế. Nó giữ nước ấy. Cái bệnh thấp khớp ấy các vị nhá. Ăn vào á, mà ăn mặn á, hoặc là ăn cái gì mà nó không đúng với cái của nó, ăn vào mà cái nó giữ nước nó phù lên. Giống như là người bị bệnh thận ấy, bệnh gan ấy, ăn nóng mà nó phù lên. Thế bệnh thấp khớp ấy. Tôi nghĩ là chắc vậy, cho nên nó giữ nước nhìn mà cụ to béo. Đi cứ nghiêng bên trái, nghiêng bên phải như con chim cánh cụt cứ thế này. Cầm cái gậy nữa, hơn chục năm nay tay không rời gậy, không có gậy không đi được, không vững. Cụ nói là có lúc đi là có những lúc mùa đông á, là con phải bò, thật đau quá, đi bò. Thế nhưng mà cũng lên dự khóa tu ở trên chùa Đản Viên. Vì ngày đó là năm 2012 là Pháp Sư Ngộ Thông về tổ chức cái phái hội Trung Phong đầu tiên á. Xong bà cụ cũng đi theo cái, bà cụ mới lên đó, xong bà cụ ở lại. Bà cụ bảo ở trên này cảnh giới thanh tịnh, u tịch, tu hành tốt và xin ở lại tu một thời gian đó, để chữa bệnh. Thế ngày đó có sư cô An, cô hay dẫn chúng ở trên đó. Sư cô An mà ở dưới gì, mấy Phật tử đi lâu lâu ấy biết, ở dưới Hà Đông ấy. Ở dưới Đông, dưới xóm gì đấy. Sư cô bây giờ không biết là tu ở đâu thì không biết, lâu lâu không gặp. Sư cô còi có tí đó. Chả bù cho bà cụ, sư cô chắc khoảng 20 cân, hai mấy cân. Thật mà, chỉ có cái da và cái xương thôi. Cô ấy tu khổ hạnh lắm. Tu khổ hạnh. Ngày ăn một bữa mà tu khổ hạnh. Còn bà cụ kia thì hơn 90 cân. Thế là ở lại tu thì ngày đó thì tôi lại... Các vị biết vì sao tự nhiên tôi lại nghiên cứu và các phương pháp tu... cái tu lễ Phật đi học này không? Cũng chính vì cái bà cụ ấy. Vì tôi thấy bà cụ ấy lễ ở trong kia là cái đợt là sư cô An hướng dẫn cho cái đội khoảng độ tầm 30 người chuyên tu ở trên nhà tổ của chùa Đản Viên ấy. Nhà tổ của chùa Đản Viên bây giờ này. Hướng dẫn tu ở đấy thì lễ Phật thì tôi thấy lễ là lạ. Cứ thấy niệm Phật và thấy lễ. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cái lễ Phật đi học ấy. Lễ nhưng mà 30 người thì nó không đều nhau. 30 người cộng tu với nhau, người thì lên, người thì xuống, cứ nhấp nha nhấp nhổm ra. Nhất là cái bà cụ già ấy, nhìn thấy bà cụ lễ được một lễ nó khó khăn quá. Mà các vị lễ thì nó hơi nhanh. Bà cụ thì to béo, chân lại đau. Cứ lễ xuống thì tôi đứng ở ngoài á, tôi xem. 30 người, hơn 30 người mà lễ người lên người xuống chả có cái sự đều đặn gì cả. Tu như thế này thì nhấp nha nhấp nhổm, gọi là cùng niệm Phật cùng tu với nhau mà người lên người xuống. Nhìn cái bà cụ già thì nhọc nhằn. Thực sự là gì? Lễ Phật như thế thì khổ quá. Thế xong tôi xem, tôi đứng xem phải đến 15 phút xem các vị lễ. Tôi cũng suy nghĩ rằng nếu mà lễ như thế này nhìn cũng thấy lạ. Lần đầu tiên là tôi thấy là cái cách lễ ấy thì chưa tiếp xúc bao giờ. Thế thì chờ lễ xong tôi mới hỏi sư cô An là lễ ở đây học ở đâu cái cách lễ này. Thế cô bảo là đây là cái phương pháp lễ của Pháp Sư Lễ Phật Y Học của Pháp Sư Đạo Chứng. Tôi bảo Pháp Sư Đạo Chứng nào? Cô mới nói là đưa cho tôi là nói giới thiệu sơ sơ chút, xong cô xuống phòng cô và đưa cho tôi xem một cái quyển và niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư á, của Pháp Sư Đạo Chứng á. Tôi mới đọc, tôi thấy là hay. Thực sự là hay. Pháp Sư là một bác sĩ, trước khi xuất gia là một bác sĩ, sau khi xuất gia thì lại tu hành lại gì? Một thời gian là Pháp Sư là biết trước ngày giờ và tự do tự tại vãng sinh. Mà vãng sinh rồi sau khi đem hóa thiêu cái nhục thân á, thì lại để lại rất nhiều xá lợi. Mà trong xá lợi của Pháp Sư á, thì có một cái xá lợi gì? Có ba cái xá lợi đặc biệt. Một cái xá lợi này là to to khoảng độ tầm 7-8 phân, cao khoảng 7-8 phân, như là một pho tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát luôn, không khác một tí nào. Nhìn nó rõ ràng á, như là một pho tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát. Và có hai cái xá lợi nữa, là một xá lợi là như một cái đế, mà một xá lợi như cái bông sen. Để riêng ra ba cái đó chập vào một cái đế, một cái bông sen và cái pho tượng Đức Quan Âm gì đứng lên trên, y như là một pho tượng Quan Âm. Tôi thấy tôi rất cảm động. Tôi thấy là một vị bác sĩ, một vị nữ giới mà xuất gia tu hành chỉ có một thời gian mấy năm thôi, mà biết được trước ngày giờ vãng sinh. Vãng sinh tự do tự tại, vãng sinh rồi lại còn gì lưu lại xá lợi. Mà xá lợi thì rất nhiều, nhưng mà tôi ấn tượng ở ba cái xá lợi: một là đế, hai là hoa sen, và ba là như là pho tượng Đức Quan Âm, đặt vào đó vừa luôn, vi diệu. Và tôi bị thuyết phục từ đấy. Tôi đọc cái quyển sách mấy lần sau, xong tôi mới suy nghĩ, tôi suy nghĩ là bây giờ cái lễ Phật y học hay như thế, nhưng mà để lễ nó không có cái động tác để cho đại chúng có cái sự đồng nhất với nhau á, có 30 người mà người lên người xuống như thế này thì hỏng. Ví dụ như 300 người hoặc 3.000 người đi chăng nữa thì làm thế nào? Cho nên tôi mới suy nghĩ. Các vị biết tôi suy nghĩ cũng nhanh lắm. Tôi đêm đang ngủ, 12 giờ đêm đang ngủ, tôi đi ra thì tôi đi ra nhà tổ, tôi ở dưới ngủ dưới phòng, nhưng mà tôi lên trên nhà tổ ấy, thì tối đấy không có ai ở trên đấy. Tôi lên đó tôi mất khoảng độ 1 tiếng đồng hồ, từ khoảng 12 giờ đến 1 giờ, hơn 1 giờ đêm gì đó, thế là xong cái lễ Phật y học đấy. Dựa vào tôi chỉ nhìn các cô ấy lễ thôi nhé, nhìn thấy các cô dẫn chúng lễ cái hôm trước thôi, mấy hôm sau mình suy nghĩ xong rồi mình lên mình gọi là dựa vào đó để mình chế ra, soạn ra cái phương pháp lễ Phật y học của nhà mình bây giờ, dựa trên khoảng độ tầm 70% của cái lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng, còn 30% là mình thêm vào những các động tác và những cái câu Phật hiệu, làm sao đó đủ một lễ, hai lễ, ba lễ là vừa đủ quy kính Tam Bảo Phật Pháp Tăng đó, là vừa đủ 108 câu Phật hiệu. Đấy, các vị cứ đếm, về đếm thử mà xem. Ba lễ đúng 108 câu Phật hiệu, tức là bằng một tràng. Chúng ta ngồi niệm Phật mà niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Phật mà được một tràng á, mãi chả hết. Nhưng chúng ta lễ ba lễ Phật đi học á, cảm thấy rất là nhanh. Mà đặc biệt á, lễ xong á thì người nó rất là thoải mái, nó khỏe, nó không quá nhanh, không quá gấp, cho nên không mất sức, không mệt nhọc. Và sau khi tôi chế ra, nghiên cứu ra cái pháp lễ Phật y học đó, bắt đầu thì hướng dẫn cho các Phật tử chuyên tu vào đó lễ Phật luôn. Và tôi nói với sư cô An ngày đó, với lại mấy vị ở đó, là mấy vị Phật tử ở đó là đây, thử lễ như thế này xem, nó đỡ mệt mà nó lại đều nhau. Và mọi người bắt đầu lễ thì ai cũng thấy là đúng, lễ như thế này đều nhau thật. 30 người thì 30 người cùng đều nhau, lên cùng lên, xuống cùng xuống, cúi cùng cúi, quỳ cùng quỳ, lễ cùng lễ, đều nhau tăm tắp luôn. Cái thứ nhất là về uy nghi phép tắc, về cái chế định, cái phương pháp hành lễ của nhà Phật chúng ta thì nó được đều nhau, như lý như pháp. Mọi người ở ngoài nhìn vào thấy rất là trang nghiêm, nghìn người như nghìn, trăm người như trăm, một người cũng như thế. Và bắt đầu cho lễ một tuần như thế, cô An cô hướng dẫn cho mọi người lễ một tuần, mỗi một lần lễ như thế cô lễ khoảng 1 tiếng cho đến 2 tiếng, ai theo được thì 2 tiếng, không theo thì 1 tiếng hoặc 3 phút thì nghỉ ra ngoài tí, xong lại theo. Bà cụ già kia, bà lễ 2 ngày đầu, bà lễ được khoảng 15 phút thì bà lại ra, bà nghỉ. Nghỉ 15 phút bà lại vào, bà lễ cứ như thế. Sang đến ngày thứ 2 bắt đầu thì chân bà nó đau, nó đau đến nỗi là bà phải bò. Thế thì bà hỏi tôi, bạch thầy bây giờ con đau như thế này thì con không lễ được. Bà thầy cố, đau cũng phải cố, vượt qua cái đau này mà cố. Thế bà bảo là nhưng mà con không theo được, cô ấy lễ tiếng rưỡi hai tiếng không theo được. Thế tôi bảo thì cụ lễ được bao nhiêu thì cụ lễ, có sao đâu, cụ không lễ được thì lúc nào cụ mệt quá, cụ mỏi quá thì cụ ra cụ làm cái ghế ra ngoài cụ ngồi, cụ niệm Phật với người ta. Bà cụ bảo có được không thầy, tôi bảo được, không sao. Bà bảo có lỗi không thầy, bảo không, không lỗi. Mình sức khỏe mình đến đâu thì mình lễ theo đến đó, mình không đủ thì mình ra ngoài, mình ngồi ngoài mình niệm Phật theo họ vẫn được. Động viên bà cụ. Thế là bà cụ bảo vâng, thì con sẽ cố gắng. Ngày thứ hai bà đau quá, bà không lễ được nữa thì bà hỏi thầy, thầy bảo bà như vậy. Thế sao bà cố gắng, cố gắng đến 4-5 ngày sau thầy bận dưới chùa Khai Nguyên này, không lên được. Thế bà lễ được đúng 7 ngày. Đúng ngày thứ 7 thầy lại lên đấy. Vừa thấy thầy lên xe, nghe xe thầy lên mà cái bà chạy từ trên xuống, bà xuống bắt đầu bà cứ thế bà khóc, bà ôi giời thầy ơi, thầy là cứu tinh của con. Xong bà ấy, cái chân bà vẫn là to béo, bà vẫn nhảy ấy. Bà bảo thầy ơi đây chân con khỏi rồi. Bà còn nhảy chắc bà còn trèo lên một vòng là đi xuống. Bà thầy thấy không, hôm trước con đi lên đây con phải bò, vừa chống gậy vừa bò, nhưng hôm nay con không cần gậy nữa, con đi lên rồi con lại đi xuống. Bà vừa nói vừa khóc, bà bảo đúng là Phật Pháp nhiệm màu, thầy là cứu tinh của con. Bệnh thấp khớp. Nhưng mà chúng ta phải gì ạ? Phải có một cái niềm tin sắt đá, vượt qua những cái khó khăn, những cái thử thách, thậm chí là những cái gì, những cái đau đớn về thân thể ban đầu ấy, như bà cụ ấy. Tu đến ngày thứ hai bà cụ ấy lễ nó đau quá. Nhưng xong rồi thầy động viên nữa, 5-6 ngày sau thầy không lên. Bận dưới này không lên. Nhưng khi lên tới nơi thì mấy ngày sau lên bà cụ ấy, chân khỏi rồi. Chúng ta thấy đấy là sao, vì cái gì, cái bệnh thấp khớp ấy, thì thường thường là cái trong chân này này, theo như Pháp Sư Đạo Chứng nói này, những căn bệnh thấp khớp vôi hóa cột sống rồi vôi hóa cổ vân vân đó. Pháp Sư Đạo Chứng giải thích trong cái quyển niệm Phật chuyển hóa tế bào ung thư của ngài á, không chỉ chữa ung thư không đâu mà chữa rất nhiều, rất rất nhiều các loại bệnh nếu theo cái phương pháp liệu trình lễ Phật y học ấy. Vì sao? Vì chúng ta lễ nó đúng như pháp, chúng ta mới thấy khi lễ chúng ta cúi xuống, cái lưng của chúng ta thì nó cúi, nó giãn hết cái xương lưng, cái xương sống của chúng ta ra. Mà không chỉ cổ, về cổ Pháp Sư giải thích rất rõ nhé. Các vị nếu để ý thầy mà hướng dẫn lễ, các vị nhớ lễ cái cổ này, nó xuống cái cổ này, nó xuống căng cái cổ xuống. Căng cái cổ xuống tức là gì? Nó làm cho cái những cái đốt xương ở cổ chúng ta này nó giãn ra. Làm giãn ra những cái khí huyết lưu thông, máu gì đẩy lên não đủ. Thì những người bị bệnh tiền đình, rối loạn tiền đình và bệnh tiền đình lâu ngày mãn tính, nếu lễ Phật y học đảm bảo với các vị sẽ khỏi. Các vị uống thuốc không khỏi nhưng mà lễ Phật y học sẽ khỏi. Nhưng mà mỗi ngày phải lễ được khoảng 6 tiếng trở lên, tức là chia thành nhiều thời, mỗi thời khoảng ít nhất cũng phải được 30 phút. Xong lại nghỉ xong là gì, lại lễ. Mỗi ngày phải lên được khoảng 6 tiếng. Còn mỗi ngày lễ được khoảng 15 phút là đòi khỏi bệnh ấy, thì xem phim hãy đợi đấy. Vì các vị mới thì mới xem tập 1 mà thôi, mà phim thì là 100 tập cơ, đúng không? Mới vào xem có tập 1 mà muốn biết là kết quả cuối phim nó thế nào á, thì xem phim hãy đợi đấy. Cũng là lễ Phật y học mà có 15 phút một ngày, lễ 15 phút hay lễ 30 phút mà đòi khỏi bệnh ngay á, đòi khỏi bệnh nhanh á. Mà thầy ơi cho con lễ Phật 3 tháng rồi chưa thấy đỡ. Có 15 phút lễ một lần đấy thì bao giờ cho được. Lễ ít nhất nó phải 30 phút trở lên. Trừ trường hợp những người đau yếu quá thì lễ 5, 10, 15 phút đầu tiên xong rồi cứ nâng dần. Bao giờ chúng ta phải 30 phút cho đến 1 tiếng đồng hồ á, thì chúng ta mới thấy gì? Chúng ta lễ Phật mà toàn bộ cái lưng của chúng ta từ mông cho đến gì, cho đến vai gáy này này là mồ hôi nó đổ ra. Đó mới là tốt. Lễ xong á, Mồ hôi đổ ra chúng ta đi tắm nước nóng, đừng tắm nước lạnh nhé. Tắm nước nóng, nước ấm ấm ấy. Tắm nước nắm ấm ấm, xong rồi lau người sạch sẽ, thay quần áo khô đi, chứ đừng có để như thế nó lại mồ hôi nó lại thấm vào trong, lại ốm lại cảm đấy. Lễ Phật kể cả mùa đông mà các vị mà nó lạnh đến 7-8 độ C mà mồ hôi mình vẫn chảy ra, là xong rồi đi lau đi tắm, đó mới là tốt mới đúng. Đấy. Lễ Phật y học nó đổ mồ hôi ra như thế, đổ mồ hôi ra ở lưng nhé, chứ không phải nó nhã nhụy ở toàn thân đâu, ở lưng là chính, lưng là chính. Đấy, như vậy thì nó lưu thông khí huyết trong cơ thể chúng ta, lưu thông bệnh tiền đình, bệnh thậm chí là vôi hóa cột sống vân vân, nó cũng được cải thiện, thậm chí là có người khỏi ung thư còn khỏi cơ mà các quý vị. Pháp sư đạo chứng ung thư khỏi bệnh. Mà trong đạo tràng chúng ta thì có khá nhiều Phật tử mà chuyên tu niệm Phật thì cũng khỏi ung thư. Ở đây có ai không? Giơ tay xem nào. Có ai không? Ai cứ giơ tay thôi, không phỏng vấn đâu mà lo. Ai đâu? Một người kia. Có ai cứ giơ tay cao lên xem nào, có gì đâu mà phải lo. Có ai từ khi theo Phật niệm Phật mà khỏi bệnh ung thư trong đạo tràng đâu, giơ tay không nào? Kia có, kia kìa, góc kia, dưới kia có, cứ giơ tay lên. Không giơ tay quên ơn Phật rồi mai về lại bị lại cái giờ đấy. Phật cứu Phật độ cho mà bây giờ thầy hỏi mà lại còn không dám giơ tay, như thế là vong ân bội nghĩa, thì mai về đi khám lại bị lại cho biết tay. Thôi nói thật đấy, chúng ta ơn nhờ Đức Phật, đúng không? Đi bác sĩ, đi bệnh viện cũng khỏi, bây giờ niệm Phật được khỏi, bố thí cúng dường, phóng sinh, tu phúc, làm các việc thiện theo lời Phật dạy được khỏi. Thầy hỏi để làm gì? Hỏi không phải là để chúng ta khoe, mà hỏi là để chứng thực cho những người khác cái niềm tin, chứ không phải là chúng ta tự nhiên chúng ta khoe, chúng ta khoe để được khác. Đây thầy hỏi để chứng thực cái niềm tin Phật pháp nhiệm màu, có thể một câu Phật hiệu có thể chữa được cả những cái căn bệnh của thế gian ở trên thân thể của chúng ta. Chứ chẳng đừng nói chuyện vãng sinh rồi, thì bây giờ mọi người bảo chuyện vãng sinh nó xa vời, ai nhìn thấy mà nói. Nhưng mà những cái căn bệnh quái ác bây giờ thế giới chưa có thuốc chữa đặc trị, mà chỉ chúng ta nhất tâm tin sâu nguyện thiết, một lòng niệm Phật mà được khỏi bệnh. Hỏi như thế thì chúng ta, thầy hỏi thì chúng ta cứ giơ tay có sao đâu, thầy có bảo là không phỏng vấn mà gì đâu. Cũng có đúng không? Có không nhỉ? Hỏi lại lần nữa, ai có giơ tay cao lên xem nào. À, bên này 1, 2, 3, 4. Đấy, thấy chưa? Lúc nãy hỏi thì chả giơ tay mấy cái người này này. Thầy nói là nếu không giơ tay coi như là ngày mai đi khám bệnh lại thì lại mới giơ tay. Tệ quá đi thôi. Đó. Rất là tệ cơ. Với Phật mà còn tệ như thế thì không biết với thầy thì thế nào đấy. Mệt ghê. Lắm khi các cụ cứ kín quá, mà kín cái chỗ nào thầy cần bảo á, thầy cần bảo là phải đưa ra cho người ta nhìn, người ta thấy, người ta hoan hỷ, người ta phát Bồ Đề tâm, người ta tu theo mình thì lại chả làm. Đấy. Hỏi lại lần nữa, phải nói lại một câu là nếu không mai đi khám lại bị bệnh lại thì cái lúc đó mới giơ tay. Tệ quá. Đấy, hỏi lại lần như thế thì lại nhiều người giơ tay hơn. Tức là ơn nhờ Đức Phật rồi, nhưng mà hỏi mà không ấy, khổ thân. Thôi được rồi, như vậy là cũng có khá nhiều, trong hội trường chúng ta có khá nhiều người khỏi bệnh. Thì thầy nghĩ là thôi, các Phật tử chúng ta chắc là ngại thôi. Nhưng có những lúc chúng ta có thể cần làm một cái minh chứng gì đó cho những người họ còn đang chìm đắm ở trong cái bến mê sinh tử luân hồi khổ đau tham sân si bây giờ đó. Họ biết được thì họ phát tâm Bồ Đề, họ tin sâu nguyện thiết, cùng niệm Phật với chúng ta, cùng tu với chúng ta, tu phúc tu thiện với chúng ta, thì đây là việc tốt, không sao đó. Cho nên cái phương pháp lễ bái chỉ danh, và đặc biệt là pháp niệm Phật, lễ Phật y học của Pháp Sư Đạo Chứng và của chùa chúng ta đang thực hiện bây giờ, Đây phải nói với các vị, cái pháp lễ Phật y học của chùa chúng ta bây giờ là dựa trên pháp lễ Phật y học của Pháp Sư Đặng Trứng, nhưng mà nó có bài bản hơn, có trình tự hơn, và nó có bổ sung thêm khoảng 30%. Thầy nằm, thầy suy nghĩ, thầy ngồi để suy nghĩ, và thầy cũng phải nói là cũng phải ngồi thiền để suy nghĩ, để tư duy, để quán tưởng ra cái đó. Cho nên cái lúc mà lên thực hành trong vòng một tiếng, hơn tiếng đồng hồ đó, đó là mình đã tư duy hết rồi, thì lên mới bắt đầu thực hành thôi. Thực hành sau rồi đem bảo cho mọi người. Và từ đó mà những người mà lễ Phật y học á, mà một ngày được khoảng 4-6 tiếng lễ trở lên, đảm bảo với các vị là rất nhiều người là chữa được bệnh. Về cái phương pháp lễ Phật y học là để vừa chữa bệnh thân, chữa bệnh tâm của Pháp Sư Đạo Chứng, ngài nghiên cứu và ngài chế ra. Và đặc biệt là cái sự tu tập của ngài sau khi vãng sinh để lại rất nhiều xá lợi, và trong đó đặc biệt là xá lợi tòa kim cương, bông sen, và như là một hình tượng Quan Âm đặt vào với nhau, đúng như là một pho tượng Quan Âm ở trên đài kim cương có tòa sen, vi diệu lắm. Đấy, cho nên đấy là cái phát khởi cái nhân duyên mà thầy nghiên cứu và bổ sung và soạn ra cái phương pháp lễ Phật y học của chùa chúng ta. Các vị lễ mà cứ để ý cái khi mà thầy hướng dẫn là cái lúc nào cúi như thế nào, cúi lưng ra sao, cúi cổ ra sao, rồi lễ Phật ra sao, thì nó phải đúng như thế thì nó có cái tác dụng chữa bệnh tiền đình và chữa những căn bệnh khác rất là tốt. Thầy bây giờ nhiều việc quá, là lâu lâu thì không lễ được nữa. Khổ lắm, việc nó nhiều quá. Bao giờ cho đến mấy chục tuổi nữa, cho đến mà vào thất thì cho đỡ phải mệt. Năm nay mới 40 mấy tuổi, 45, 46 tuổi, 50 tuổi. Ngày xưa bảo 50 tuổi thì nhập thất, quay trở lại nhập thất sẽ còn mấy năm nữa, 4 năm nữa. Bao nhiêu? Hả? Tao năm nay là 40 mấy rồi mà, 46 rồi. Tuổi âm lịch là 46 rồi. Con mèo năm nay là 46 rồi đấy. Thế như 4 năm nữa thôi. Cũng phải dành thời gian cho mình để các cụ, các Phật tử, không có cứ đi suốt ngày làm công việc Phật sự của giáo hội như thế này cũng mệt lắm, không có thời gian tu, đi về nó mệt, mà mệt thì lại muốn gì, muốn nằm nghỉ. Cũng may mắn là gì, mà tôi thì cái là nằm nghỉ, nằm thì vẫn niệm Phật được, ngủ vẫn niệm Phật được, vẫn nghe pháp được, để cái là nó cũng còn đỡ một tí. Nhưng còn về mà nằm ngủ là ngủ một giấc từ sáng đến, từ tối đến sáng không biết một câu Phật hiệu nào thì cũng nguy hiểm đấy. May là mình cũng thành cái thói quen rồi, hít vào thở ra niệm Phật. Cái phương pháp gọi là gì? Phương pháp hôm qua gọi là tùy tức chỉ danh ấy. May là cũng thực hành cái phương pháp đó được nhiều, nó còn kéo lại được một chút. Còn cứ đi làm Phật sự nhiều như thế này thì cũng nguy. Nhưng mà không ai cũng bảo là rút và không đi làm Phật sự thì cũng nguy. Tà ma ngoại đạo nó lấn lát, nó lôi kéo hết tín đồ Phật tử đi thì chơi thổ địa ra mình, xong rồi mình đi đi một cái là hết, thì cũng Phật pháp đi vào cái chỗ đoạn diệt thì cũng nguy. Nó khổ thế. Thì cũng phải báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai. Trước là báo hiếu, báo đáp công ơn dạy dỗ bảo ban của gì, của thầy tổ, của các hòa thượng, các thầy giới sư, các thầy giáo sư, các thầy giảng sư đã bao nhiêu năm nuôi nấng dạy bảo cho mình. Thì đấy cũng là một cái phần mà tăng ni Phật tử phải làm vậy. Nếu không làm thì khiến cho nó đi vào cái chỗ đoạn diệt. Ai cũng đi lên núi để ẩn cư thì thành thị ở nơi đô hội á, tà ma ngoại đạo nó chiếm hết, nó hoằng pháp, mình hỏng thôi, Phật giáo của mình hỏng luôn. Cho nên là cũng phải hoằng pháp, tu thì tu vẫn phải có người hoằng pháp, vẫn phải làm công việc Phật sự để phục vụ chúng sinh phục vụ ở giáo hội nữa. Thế chúng ta biết mà, chúng ta cứ lên núi hết với nhau, các sư lên núi hết với nhau, như thời nhà Lê. Vua Lê vua đuổi hết các sư về về nông thôn, còn ở lại kinh thành á, nho giáo với lão giáo thì nó tung tung hoành hoành, cuối cùng Phật giáo chúng ta hỏng hết. May mà có pháp sư Tông Diễn, tức là thiền sư Tổ Cua ở chùa Hoài Nhai đó, mà một pho tượng duy nhất sau này gọi là Phật không ngồi trên tòa sen mà ngồi trên lưng vua ấy đấy. May có thiền sư Tông Diễn đến giáo hóa cho vua Lê. Cho nên là không thì Phật giáo chúng ta bị hủy diệt từ ngày đó rồi. Đấy, cho nên chúng ta thấy là sau khi được thiền sư Tông Diễn hay gọi là thiền sư Tổ Cua đó khai thị cho vua ngộ ra, mới thì mới sám hối, mới lại gì cho Phật giáo quay trở lại kinh thành, mới cho Phật giáo hoạt động được trở lại bình thường. Chúng ta thấy cho nên cũng phải có người để hoằng pháp lợi sinh, để lấy lại cái niềm tin cho gì ít nhất là những người lãnh đạo đảng nhà nước bây giờ không có nguy hiểm. Chúng ta biết mà lãnh đạo đảng nhà nước cấp cao mà họ không tin vào Phật giáo nữa, họ bỏ mặc Phật giáo một cái là Phật giáo chúng ta hỏng luôn, chết luôn. Thời xưa thì là vua, bây giờ thì những lãnh đạo cấp cao của đảng của nhà nước mà không tin là chúng ta hỏng. Chúng ta tu tập là bị cấm đoán ngay, tập trung đông người như thế này là công an đến là giải tán ngay, là chúng ta chết rồi, đúng không? Hỏng rồi, làm sao chúng ta ngồi mà học mà tu được thế này nữa, khi lãnh đạo đảng nhà nước cấp cao không ủng hộ Phật giáo, không cho chúng ta được tự do mà bày tỏ cái chính kiến của mình, đức tin của mình, và đặc biệt là gì, không cho tăng ni bày tỏ chính kiến đức tin của mình với tín đồ, tức là không cho mở các khóa tu đông người vân vân đó, thì chúng ta chết. Sau năm 45 chúng ta cũng có một thời gian rồi đấy, phá đình phá chùa các thứ đấy, bài xích mê tín dị đoan đó. Tôn giáo là một liều thuốc viện của nhân dân theo gì tư tưởng của Marx Engels, nguy hiểm. Liều thuốc viện của nhân dân thì đương nhiên thuốc viện nó mê hoặc lòng người, nó làm hại dân thì phải đem bỏ gì nữa, cho nên đốt đình phá chùa một thời gian. Sau này sửa sai, đến năm 1981 thì cố tổng bí thư Nguyễn Văn Linh đổi mới, sau này người lên là tổng bí thư, mà cái mới thì mới xem lại các chính sách tôn giáo. Sau này đảng nhà nước chúng ta đặc biệt là gì, là thời của tổng bí thư của cụ Nông Đức Mạnh, hình như cái là ngày đó là hội nghị đại hội mười mấy, 11 hay sao, thấy như 11 mới ra một cái nghị quyết của ban bí thư của trung ương đảng, của ban bí thư ra cái nghị quyết nói về tôn giáo, tôn trọng tất cả những cái đức tin theo và không theo cái tôn giáo của tất cả những công dân của Việt Nam. Thì lúc đó thì cả đảng viên cũng có thể đi chùa bình thường, còn trước đó đảng viên mà đi chùa các vị phải đi trộm, vợ con nó đi còn phải đi trộm chứ đừng nói là đảng viên. Ví dụ như chủ tịch xã mà đi ra chùa là, hoặc là bí thư đảng ủy xã mà ra chùa thì đi về là có vấn đề ngay. Đấy. Nhưng mà từ khi mà cái hội nghị đại hội 11 đó, ban bí thư trung ương đảng, bộ chính trị đó có hẳn một cái nghị quyết, cái hướng dẫn về tín ngưỡng tôn giáo trong cả nước, thì chúng ta thấy là đảng viên cũng có thể đi chùa, có thể đến nhà thờ, có thể đến các thánh lễ, thánh đường của các tôn giáo chính thống được công nhận ở Việt Nam chúng ta bình thường, không sao. Cho nên chúng ta thấy bây giờ lãnh đạo đi chùa là chuyện bình thường, ngày xưa không có đâu. Trước đó thì vợ con đi cũng đi trốn, có đúng không? Tôi nói không biết có đúng không, có phải không? Ở đây có ai ngày xưa là đảng viên đi trốn, đi lễ trốn kiểu đấy không? Hay là vợ đảng viên đi trốn thế đấy không? Có đấy, giơ tay nhanh thế, lần này giơ tay nhanh thế. Đấy, đi trốn thân mà xấu hổ bịt mặt. Lúc bảo giơ thì mãi trả giơ, bây giờ khỏi cái giơ luôn. Rút kinh nghiệm nhanh thật. Đấy, ngày xưa là thế mà, không thể nói thật đấy. Thầy thì mới xuất gia có hơn 20 năm nay thôi. Nhưng mà nghe các cụ, các thầy kể lại, nghe các Phật tử kể lại, đúng là ngày xưa là đi chùa, đặc biệt là nếu mà chồng làm quan chức nhà nước, từ kể cả làm gì cán bộ xã trở lên đó, mà vợ mà muốn đi chùa là phải lẻn lẻn đi, trốn đi. Đấy, sang chùa là phải gì, bịt kín cái mặt, mặt bịt kín, là vải bịt kín, hoặc là nón là đội khăn kín đấy. Mà đi là chọn cái giữa trưa là mọi người lễ ít người, hoặc là đến tối khuya khuya mới dám đến, đem cái lễ ra dâng lên lại vội vội vàng vàng vái mấy cái là chạy sớm. Không sợ mà, sợ về mà trong cái tổ chức cái này là kiểm điểm đấy. Ví dụ chồng mà là đảng viên của ở cấp thôn, cấp xã, cấp phường mà để vợ đi chùa, vệ phát hiện ra là bị chồng bị phê bình đấy, bị kiểm điểm. Ngày đó nó là thế. Thế đấy là gọi là thời thế, thế thời, thời phải thế. Các cụ ngày xưa cứ dạy như thế. Thời thế, thế thời, thời phải thế. Nó là thế mà. Tất cả là như thế. Nhưng từ cái nghị quyết Đại hội Đảng Trung ương 11, trước 11 hay sao, từ cái thời cụ Nông Đức Mạnh đó. Đó là cái gì? Lâu lâu rồi cũng không nhớ rõ, các vị về cứ vào xem cái đó mà xem. Từ cái thời cụ Nông Đức Mạnh làm Tổng Bí thư đó, để ra cái văn bản đấy, thì bắt đầu là mọi người đi lễ thoải mái, kể cả đảng viên, kể cả Bộ Chính trị, các bác đến chùa lễ ngoài cái giờ hành chính, người ta thoải mái đến bày tỏ cái quan điểm của người ta. Đấy, nó thế đấy. Cho nên cái chúng ta biết rằng đó là cũng gì, nhờ vào cái sự cảm hóa, cái sự dẫn thân hoằng pháp lợi sinh của chư tôn đức giáo phẩm, hòa thượng, thượng tọa, ni trưởng, ni sư, đại đức tăng ni và các tín đồ Phật tử chúng ta. Đảng nhà nước họ thấy là yên tâm, Phật giáo phát triển thì yên tâm, không lo lắng. Phật giáo đồng hành cùng dân tộc với cái phương châm hoằng pháp, hoạt động của Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam đó là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội, đúng không? Trong hiến chương Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta có cái câu là ngay trong cái lời mở đầu của hiến chương giáo hội là gì? Cái tôn chỉ mục đích hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là gì? Là đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội. Đó. Đạo pháp là chỉ cho Phật giáo rồi, dân tộc là chỉ cho gì? Đất nước chúng ta rồi. Đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội là gì? Đó là cái các vị biết chủ nghĩa xã hội là gì không? Biết không? Không biết chủ nghĩa xã hội là gì á? Có chứ. Người Việt Nam mà không biết chủ nghĩa xã hội là gì thì nguy hiểm, đúng không? Chủ nghĩa xã hội là cái tôn chỉ, cái mục đích, cái đường lối hoạt động của gì? Của Đảng nhà nước chúng ta, của dân tộc đất nước chúng ta. Ai thành lập nhỉ? Ai? Chủ tịch Hồ Chí Minh, đúng không? Là Bác Hồ, vị cha già cái nhiều dân tộc chúng ta đó. Thế cho nên đạo pháp dân tộc, chủ nghĩa xã hội là gì? Là luôn luôn gì, mục đích hoạt động của Phật giáo Việt Nam của chúng ta, Giáo hội Phật giáo Việt Nam chúng ta đó là không tách rời dân tộc, cũng không tách rời gì cái bộ cái người lãnh đạo, đó là Đảng nhà nước, chính quyền đất nước chúng ta. Thế là chúng ta không chống đối, không chống trái, mà chúng ta thì song hành, kề vai sát cánh để luôn luôn thì cùng với các cấp Đảng, chính quyền, nhà nước từ trung ương tới địa phương để xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc cho nhân dân. Đảng, chính phủ, nhà nước thì xây dựng cho người dân là gì? Cơm no áo ấm, cuộc sống được thăng hoa thăng tiến về nhiều mặt, về cơ sở vật chất, nhà cửa, đất cát, quần áo ăn mặc, ngủ nghỉ vân vân, mọi cái, tiền tài của cái vân vân, vị thế của đất nước, của cá nhân, của gia đình chúng ta ngày cũng được tăng lên. Còn Phật giáo thì hướng dẫn cho chúng ta thì sống có đạo đức, sống lương thiện, sống lấy nhân quả làm nền tảng để bỏ cái ác, để làm cái thiện. Phật giáo hướng dẫn cho tín đồ Phật tử của mình là bỏ ác làm lành, lấy giữ hành thiện, con người lương thiện. Đảng nhà nước có lợi hay là có hại? Lợi chứ. Phật tử, tăng ni Phật tử chúng ta lương thiện á, sống hòa hợp, đoàn kết và tu tập chính pháp của Đức Phật, luôn song hành cùng gì ạ, dân tộc và đảng nhà nước, chính quyền các cấp nữa, thì đương nhiên là có lợi chứ. Cho nên lợi như vậy thì đương nhiên họ dùng thôi. Và như vậy chúng ta thấy trải qua một cái thời gian đình chùa miếu mạo bị phá bị dỡ, mà thậm chí là gì, một thời gian là nặng nề là tăng ni còn xuất ra, những người trẻ còn bị vận động đi về, còn bị bắt đi về nữa cơ. Đấy, nó một thời gian nó như thế. Nên sau này chúng ta thấy từ năm 1981, cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh là người đầu tiên có cái nhìn nhận lại về gì ạ, về tôn giáo, trong đó có Phật giáo. Đây là sự thật. Cho nên chúng ta mới thấy rằng đấy, nếu mà không có người hoằng pháp, không có người giáo hóa độ sinh mà cứ lên núi hết thì Phật giáo chúng ta nguy rồi. Làm gì có cái chuyện như ngày hôm nay nữa. Không thể có cái chuyện sơn minh như ngày hôm nay được. Mà chúng ta thấy Đức Phật đó, ngài đi giáo hóa đến đâu, ngày xưa khi ngài còn tại thế, đi đến đâu cái việc ngài hóa độ, đó là độ trong vua. Ngài đến quốc gia đó, cái việc đầu tiên là ngài độ trong vua. Mà độ được cho ông vua thì độ được cho cả các quan, mà độ cho các quan thì độ được cho cả gì? Dân chúng. Dân mà tin Phật mà vua không tin thì Phật cũng không thể hoằng pháp giáo hóa độ sinh, mở rộng cái nơi gì để hoằng pháp ở cái đất nước đó được. Mà ông vua mà tin Phật rồi thì vua tin Phật thì đương nhiên là quan là phải theo gì? Các quan cũng sẽ tin Phật, mặc dù lúc đầu không tin. Nhưng dần dần ông học dần, ông sẽ mưa dầm thấm dâu, ông sẽ gì? Sẽ tin bằng cái đức độ, cái trí tuệ và cái sự tu tập của Đức Phật và tăng đoàn, dần dần sẽ cảm hóa được họ, người thật việc thật. Bước đầu có thể họ còn mặc cảm, hoặc họ còn e ngại, hoặc họ còn đề phòng. Nhưng mà dần dần họ đến họ sống trực tiếp gần gũi Đức Phật và tăng đoàn đệ tử của Đức Phật á, họ thấy Đức Phật là một bậc trí tuệ thật, một bậc có gì, có đạo đức thật, một bậc có sự gì, tu hành thật, vân vân. Cho nên là dần dần họ tin theo, tin vào theo. Đấy, lúc đầu có thể chưa tin, dần dần họ tin. Chúng ta như vua A Xà Thế, lúc đầu đâu có tin đâu, không có tin. Nhưng về sau á, khổ sở đến cùng cực rồi á, A Xà Thế mới tin Phật. Mà khi tin Phật rồi, chúng ta thấy là cái đức tin của A Xà Thế là gì? Còn hơn cả vua cha của mình là vua Tần Bà Sa La. Và hộ pháp là gì? Còn hơn cả vua cha của mình là Tần Bà Sa La. À, chúng ta thấy. Ở đây bây giờ chúng ta thế, Việt Nam bây giờ chúng ta thế. Nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ vân vân, các ban bộ ngành trung ương, các tỉnh thành, nhiều bác lãnh đạo tin đó, có niềm tin với Đức Phật, có niềm tin với Phật giáo. Có rất nhiều. À, cho nên chúng ta đây là thấy mà nói là ai cũng lên núi thì cũng nguy hiểm, cho nên cũng phải cái việc mà ở lại một thời gian đó để làm các công việc của giáo hội, để trên là báo Phật ân đức tiếp dẫn hậu lai á, một phần nữa là để báo đáp các thầy tổ, các hòa thượng, các bậc tôn đức đã dạy bảo mình ngày xưa, cũng phải có một thời gian. Ngày xưa thì cụ hòa thượng Thanh Từ cũng thế, ngài cũng một thời gian học xong rồi ngài cũng đi dạy một thời gian, sau đó ngài mới ẩn cư ở trong thiền viện Trúc Lâm và Đà Lạt. Ngày xưa ngài lên thiền viện Trúc Lâm, Đà Lạt nó còn nghèo lắm quý vị ạ, nó đã có gì đâu. Mấy chục năm trước ngài lên đó, đấy chưa có cái gì cả. Mà ngài về đó, cái nơi đấy ngày đây gần như là chó ăn đá, gà ăn sỏi đó. Khách du lịch đã có đâu. Ngày xưa mình chưa mở cửa. Giải phóng năm 1975 xong mình đã mở cửa đâu. Mình với Mỹ còn như kẻ thù với nhau, với các nước tư bản như kẻ thù với nhau. Du lịch làm gì đã phát triển. Cho nên Đà Lạt ngày đó cái con nghèo lắm, cụ lên đó nghèo lắm chả có gì, ẩn cư ở đó. Có đến hơn chục năm sau, ngày đầu các vị cứ nghe xem những cái bài giảng pháp đầu tiên của Hòa Thượng Thanh Từ, của Thiền Sư Hòa Thượng Thanh Từ, mà xem các vị thấy những cái bài pháp đầu tiên của ngài cũng lèo tèo, chỉ có mấy chục bà vãi thôi, mấy chục bà vãi già móm ma móm mém đến, cũng như thầy ngày xưa còn mới đấy, cũng thế mà. Về đây bắt đầu mở khóa giảng đầu tiên 20 bà vãi, đâu có người đâu. Đấy, nhìn Hòa Thượng về đó ngày đầu tiên, bước đầu cũng phải đi giảng dạy, đi làm Phật sự để báo đáp cái công ơn của các thầy tổ ngày xưa, sau đó mới nhập thất nhập thất xong mới đi ra hoằng pháp, thì cụ mới trở thành một vị thiền sư nổi tiếng của Việt Nam bây giờ cũng như thế giới, và đặc biệt là có công trùng hưng lại, khôi phục lại cái thiền phái Trúc Lâm Yên Tử. Đấy, cho nên chúng ta thấy rằng cái phương pháp chỉ danh niệm Phật này nếu mà chuyên tu được thì tốt nhất rồi. Thầy cũng mong rằng một vài năm nữa mình cũng gác lại được cái việc giáo hội để chuyên tu, về sau này các tăng ni trẻ học ra trường nhiều, nhiều người làm việc rồi thì mình lại có cơ hội, có thời gian để chuyên tu được thì tốt. Phương pháp thứ bảy ở đây này gọi là ký thập chỉ danh. Phương pháp thứ sáu gọi là lễ bái chỉ danh. Thì chúng ta nên học cái phương pháp và lễ Phật y học đó, rất tốt cho sức khỏe và tốt cho cả việc nhiếp tâm. Pháp thứ bảy này gọi là ký thập chỉ danh. Thế nào gọi là ký thập chỉ danh? Đây là cách niệm Phật ký số, tức là ký số, tức là nhớ cái số niệm của mình nhé. Cứ lấy mỗi 10 câu làm một đơn vị. Người hơi ngắn có thể niệm thành 2 lượt, mỗi đoạn là 5 câu, hoặc chia ra 3 lượt, 2 đoạn 3 câu, 1 đoạn sau 4 câu. Sau khi niệm đủ 10 câu, đều lần qua một hạt chuỗi. Niệm theo lối này, tâm đã niệm Phật, lại còn phải ghi nhớ số đếm. Như thế, dù không chuyên cũng bắt buộc phải chuyên. Nếu không chuyên thì số mục liền sai lệch. Cho nên, pháp này đại để là một phương tiện cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm. Cưỡng bức tức là bắt ép á. Nó là bắt chúng ta là phải chuyên tâm, phải để tâm vào đó thì mới được. Giống như cái phương pháp lễ Phật y học của chúng ta, sao nhãng một giây thôi là gì? Quên cái động tác, cái tay rồi. Cho nên là luôn luôn phải nhớ vào đó, ghi nhớ vào đó, sâu sắc vào đó thì mới làm đúng động tác theo đại chúng được. Phương pháp ký số chỉ danh này, niệm Phật này cũng thế. Cho nên đại để pháp này mới gọi là cưỡng bức cho hành giả chuyên tâm, rất có công hiệu với những người nhiều tạp niệm. Tức là những người niệm Phật mà cái tâm nó hay tán loạn á, tạp niệm, tức là người nhiều niệm Phật tâm hay bị tán loạn, gọi là tạp niệm. Ấn Quang Đại Sư thường khuyên các liên hiếu áp dụng cách thức này để niệm Phật sẽ dễ được vào chính định và niệm Phật nhất tâm bất loạn. Chúng ta thấy đây là ngài câu cuối của cái này, tổ lấy câu lời dạy của Ấn Quang Đại Sư để sách tiến chúng ta. Cái phương pháp ký thập chỉ danh này tức là niệm Phật 10 câu là lần một hạt tràng. Ví dụ này: Nam mô A Di Đà Phật, 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 đúng 10 câu. Như vậy là chúng ta phải niệm một hơi như thế là 10 câu một hơi nhá, hít vào. Nam mô A Di Đà Phật, 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 một câu. Xong rồi hít vào lại niệm như thế. Hoặc là niệm A Di Đà Phật cũng vậy. Hít vào. A Di Đà Phật, 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 đúng 10 câu. Đây là người hơi dài, còn người hơi ngắn thì tổ dạy là có thể niệm 5 câu một hơi được. A Di Đà Phật, 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 10 câu lần một hạt tràng. Đấy gọi là ký thập niệm Phật, tức là 10 câu Phật hiệu mới lần một hạt gì? Một hạt tràng. Cái phương pháp này gọi là cưỡng bức cái tâm chúng ta nó phải gì ạ? Nó phải vào cái khuôn khổ. Giống như con khỉ nó tung tăng, bây giờ lấy cái dây xích buộc trói nó lại thì nó không đi, không nhảy tung tăng được nữa. Cái con ngựa gì, cái con trâu mà bướng nó không chịu kéo cày, không chịu thổ hàng thì chúng ta xỏ cái gì nhỉ? Xỏ cái mũi nó vào. Mà cái mũi của con trâu cái chỗ đấy là da nó mỏng, xỏ nó vào thì rằng nó đau. Da nó dày, chúng ta lấy cái roi quất có thể nó không đau, nhưng mà cái mũi chúng ta kéo một cái nhẹ nhẹ thôi là nó đau. Nó phải gì? Nó phải ngoan ngoãn để nó nghe theo chúng gì? Chúng ta. Cho nên cái người mà bước đầu mà dạy con trâu đi cày đi bừa có dễ không các quý vị?
Dễ không? Khó. Nếu mà chỉ buộc vào gì ạ? Buộc vào cái sừng của nó, chúng ta có kéo lại được nó không? Chúng ta bảo khỏe như trâu, người chúng ta có khỏe bằng con trâu không? Rất ít người, 100 người chưa chắc được một người khỏe bằng trâu, đúng không? Cho nên cái phương pháp mà chúng ta yếu hơn thì chúng ta phải dùng mưu, dùng trí để điều khiển nó, bằng cách là dùng cái mũi xỏ vào cái dây đồng, nó xỏ vào đi mũi của nó buộc lại. Chúng ta muốn nó đi về bên gì? Bên tay trái của chúng ta thì sao ạ? Giật. Muốn đi nó về bên tay phải chúng ta thì sao? Vặt, vặt, vặt. Giật và vặt. Giật là đi về bên trái, còn vặt là đi về bên gì? Bên phải. Muốn cho nó dừng lại gì? Là kéo ra, kéo lại đằng sau và hò. Tức là gì? Dừng lại. Có đúng không? Đúng chưa? Các cụ nông dân đúng chưa? Có phải vậy không? Đúng vậy đúng không? Đấy, đấy là phương pháp gọi là điều châu. Chúng ta muốn cho nó làm việc cho mình thì phải như thế. Nay chúng ta cái tâm mình cũng thế, nó tán loạn, nó vọng động, thì các tổ gì? Tìm ra cái phương pháp và buộc nó vào. Bắt buộc, buộc nó vào thì 10 câu vật hiệu mới lần một hạt tràng. Anh mà không chú tâm vào đó, anh quên, anh chả biết anh niệm được mấy câu rồi. Các vị đếm xem có phải thầy niệm 10 câu thật không nhé. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Có phải 10 câu không? Đúng 10 câu. Đó. Nếu như mà thầy không chú tâm á, A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Bao nhiêu câu? Hơn 10 câu. Mười mấy câu? Đấy, thầy chả biết là thầy bao nhiêu câu, vì sao? Vì thầy tâm thầy gì? Thầy không để ý vào đó, cho nên không biết là niệm được mười mấy câu, chỉ biết là hơn 10 câu thôi. Nhưng Phật tử chúng ta đếm theo, chúng ta phát hiện ra là 12 câu, đúng không? Đó, cho nên phải chú tâm vào đó, buộc tâm vào đó, giống như người gì? Người lấy cái dây để xỏ cái vào cái mũi con trâu, điều khiển nó, dùng cái roi để điều con ngựa và dùng cái dây để điều con khỉ. Thậm chí chúng ta thấy con hổ họ còn luyện được thành gì? Luyện được cho làm xiếc cơ mà, cho nó làm xiếc cơ mà, phải không? Con hổ, con sư tử là chúa sơn lâm á, như thế nhìn thấy người là nó vồ, nó muốn bắt, muốn ăn ngay. Nhưng mà chúng ta thì bỏ đói nó nhiều ngày, nó muốn ăn nó thì nó phải làm theo cái hướng dẫn của người dạy hổ, dạy sư tử á, mới cho ăn. Thế là dần dần nó đói rồi, nó phải làm theo nó mới được ăn. Dần dần đấy, mà nó lúc nào nó cũng no, làm sao mà bảo được nó. Đấy, bước đầu cái người muốn điều hổ, điều sư tử, điều voi làm xiếc là gì? Cho nó đói đó, nó khát đó, nó nhìn thấy thức ăn nó cứ rõ rãi rồi đó, nhưng mà chưa cho ăn. Dùng cái roi lùa nó sang bên kia. Lúc đầu nó không sang, nó bướng không sang đâu. Nhưng xong rồi để vứt thức ăn vào đấy, chỉ nó sang đấy thì nó sang nó ăn. Hôm sau nó quen đi. Dần dần là để cho nên chúng ta thấy là hổ với sư tử với lại gì, khỉ á, với voi mà lên làm xiếc á, chúng ta thấy thì phải nó phải cho nó gì? Cho nó ăn. Ấy, nó làm được một vài cái động tác thì đó là cho nó viên kẹo, cho nó cái gì nó thích ăn, nó cho nó thích ăn, nó cho nó ăn. Ăn xong nó sướng quá. Nó nghĩ là cứ làm sau cái động tác này mình sẽ được ăn. Thế nó thế. Cho nên đúng là làm xong động tác làm tốt thì nó sẽ gì? Được ăn, còn làm không tốt nó sẽ bị đánh, bị vụt. Đó. Đấy là phương pháp gọi là cưỡng ép cái tâm của mình vào gì? Vào trong khuôn khổ. Vào trong một cái gì? Một cái khuôn khổ. Cái khuôn tức là hoặc là tròn hoặc méo hoặc vuông gì đó cho chúng ta làm ra. Đấy, cho nên cái phương pháp gọi là ký thập chỉ danh này, niệm Phật 10 câu này, chính là phương pháp gọi là ở trong này các tổ nói là gọi là cưỡng ép cái tâm của mình là phải vào trong một cái khuôn khổ nhất định để buộc cái tâm viên ý mã của vậy, đối trị cái tâm viên ý mã của mình vậy. Đấy, thì cái phương pháp này tổ dạy là có thể người dài hơi thì niệm 10 câu một, người ngắn hơi thì niệm gì? 5 câu một hơi, 2 hơi thành 10 câu thì lần một cái. Mà người mà yếu hơi nữa thì niệm gì? Thành 3 hơi. Hơi đầu 3 câu, hơi thứ 2 3 câu, hơi thứ 4, hơi thứ 3 là hơi cuối là gì? 4 câu. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, lần một hạt tràng. Như vậy là người yếu hơi thì 3 hơi một câu là cũng được. Đấy là phương pháp này là rất tốt. Cho nên sau này Ấn Tổ ngài mới hướng dẫn cho mọi người, và những người mà bị bận công việc, công tác xã hội, công tác nhà nước, cơ quan doanh nghiệp vân vân, không có thời gian để tụng kinh, không có thời gian để lễ Phật niệm Phật đó, thì ngài nói rằng vậy thì soạn ra một cái phương pháp hướng dẫn cho họ, gọi là phương pháp gọi là niệm Phật 10 câu, 10 hơi để hồi hướng vãng sinh. Ngài nói là cũng được vãng sinh dựa vào kinh Vô Lượng Thọ. Tức là sao? Người mà bận công việc thì Ấn Tổ trong Ấn Quang Văn Sao ngài dạy là một ngày cũng lấy được 2 hoặc 3 thời, mỗi một thời là dùng 10 hơi niệm Phật. Tức là người đó phải quay mặt về hướng Tây. Đối trước ban thờ thì tốt, mà nơi nào không có ban thờ, ví dụ mình đi công tác, ngủ khách sạn đấy, các thứ gì đó vân vân, thì đương nhiên là không có thờ Phật rồi. Hoặc là ở cơ quan nhà nước thì đương nhiên không có ban thờ Phật rồi. Thì tổ dạy là gì? Quay mặt về hướng Tây. Hướng Tây tức là hướng nào của mặt trời mọc hay lặn? Mặt trời mọc hay lặn? Lặn, đúng không? Rồi, hướng về phía mặt trời lặn. Bất cứ chúng ta ở đâu, cứ mặt trời lặn đó là hướng gì? Hướng Tây, nhớ nha. Cụ nào không biết đọc biết viết thì cũng phải nhớ lấy cái này nhá. Chúng ta cứ đứng đi bất cứ nơi đâu, sang kể cả sang Mỹ, thì Mỹ mặt trời mọc cũng ở phương Đông và lặn ở phương gì? Phương Tây. Sang Pháp và sang Trung Quốc, sang Canada hay ở Việt Nam, chúng ta đều mặt trời mọc ở hướng Đông và lặn ở hướng gì? Đây, cứ như thế chúng ta nhớ cho thầy. Và chúng ta thì nơi nào không có ban thờ Phật, không có tranh ảnh tôn tượng của Đức Phật, chúng ta là người tu hành gì? Theo pháp môn tịnh độ để cầu sinh Tây Phương Cực Lạc. Quay mặt về hướng Tây. Vì Đức Phật trong kinh A Di Đà và các kinh nói là từ đây đi về phía Tây. Phía Tây của thế giới Sa Bà chúng ta này, của trái đất chúng ta này, ở cách đây hơn 10 muôn nước cõi Phật, ở nơi đó có một thế giới tên là Tây Phương Cực Lạc. Nơi ấy, cõi ấy có Đức Phật hiệu là A Di Đà, hiện đang thành Phật và đang thuyết pháp thế giới đó. Tuổi thọ của ngài thì còn vô lượng vô biên. Tất cả những người được vãng sinh về thế giới đều là những bậc thượng thiện nhân, tu hành đều thành Bồ Tát và đều thành Phật, không bao giờ bị thoái chuyển đạo vô thượng Bồ Đề nữa. Cho nên Đức Phật khuyên thì chúng sinh chúng ta là nên muốn thoát khổ thì một cái con đường duy nhất, sớm nhất, an toàn nhất, đảm bảo nhất đó là tín, nguyện và hạnh. Tin sâu nguyện thiết chỉ danh để cầu sinh Tây Phương, đúng không? Đó, cho nên Ấn Tổ mới dạy cho những người cái phương pháp, những người mà bị còn trẻ, còn đang công tác nhà nước, đang công tác ở các cơ quan, các doanh nghiệp, còn đang phải đi làm ăn, đi cày, đi cấy, cày sâu cuốc bấm để nuôi vợ, nuôi con, nuôi chồng, nuôi con vân vân gì đó, thì một ngày ít nhất có 2 thời sáng và tối. Sáng ra đánh răng rửa mặt xong, đấy, tôi ví dụ nhà không có thờ Phật thì thờ đối trước ban thờ gia tiên thì cũng được, hoặc chúng ta đi công tác ở khách sạn hay là ở cơ quan hay là đi du lịch, đi bất cứ nơi đâu. Ở đây hướng Tây ở đằng nào? Đông đằng này và Tây gì? Đằng này, mặt trời lặn đằng này, đúng không? Đó, ví dụ thế. Đứng trang nghiêm, đánh răng rửa mặt xong, đứng trang nghiêm chắp tay hướng về phía Tây mặt trời lặn như thế này. Hít vào một hơi thật sâu này. Hít vào. Thở ra niệm Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Hết một hơi, hít vào. Hít sâu, trụ hơi ở nơi đan điền, tức là dưới rốn, rốn dưới bụng á. Thở ra, Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Đại ví dụ như thế là 9 hơi rồi nhá. Thì hơi thứ 10, hít vào. Nam Mô A Di Đà Phật, 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 Nam Mô A Di Đà Phật. Thế là hết 10 hơi. Hết 10 hơi rồi chúng ta mới gì? Mới đọc cái bài nguyện, nếu học thuộc cái bài nguyện, nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ trên đền 4 trọng ân dưới cứu 3 đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ đề hết một báo thân này sinh về nước Cực Lạc, đồng sinh về Cực Lạc, Nam Mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật đó. Xong rồi thì nếu mà có thời gian thì đọc thêm Tam Tự Quy, Tự Quy Phật Đương Nguyện Chúng Sinh, Tự Quy Pháp, Tự Quy Tăng đó. Xong một khóa lễ mấy phút? 5 phút thôi. Xong một khóa lễ. Tối trước khi đi ngủ, Ấn Tổ dạy là gì? Cũng hành trì một khóa lễ đó trước khi đi ngủ, đem công đức này để hồi hướng cầu vãng sinh Tây Phương Cực Lạc. Đến khi xả bỏ báo thân, A Di Đà Phật sẽ gì? Đến rước người đó, rước thần thức của người đó về Tây Phương Cực Lạc thế giới, vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ và chứng sớm chứng được cái quả vị để viên mãn vô thượng Bồ Đề, tức thành Phật để phổ độ chúng sinh đó. Và ngài nói gì? Ngay trong cuộc sống này cũng gặp nhiều may mắn, thân thể thì khỏe mạnh, tinh thần thì thanh thản, thư thái, thoải mái, thảnh thơi. Sướng chưa? Cầu thế còn cái gì nữa? Ít bệnh, ít tật, ít phiền não, ít tham sân si. Thì sướng quá còn gì nữa đúng không? Sống một cuộc đời các cụ ngày xưa nói này, ít bệnh hoặc là không bệnh tật, không gặp những căn bệnh quái ác, nên sướng quá gì nữa. Các cụ ngày xưa nói gì? Không ốm không đau làm giàu gì mấy chốc đúng không? Thân thể khỏe mạnh cả nhà thì cùng không ốm đau bệnh tật, mà cứ khỏe mạnh bình thường thì không ốm không đau làm giàu mấy chốc. Các cụ nói rồi, lúc chúng ta ốm đau biết là gì? Sức khỏe là số một, tiền tài danh vọng là thứ yếu thôi. Bình thường bây giờ chúng ta đang khỏe mạnh thì cứ đi cầu tiền tài danh vọng của cái cho sức khỏe là bình thường. Nhưng khi ốm nằm lên cứ khử trên giường bệnh, xin thưa các vị, mọi cái thì bỏ hết, vứt sạch, chả cần cái gì, giờ chỉ cần khỏe thôi. Ăn cơm chả vào, uống nước chả được, nằm ngủ thì ê ẩm tê tái, thân thể đau nhức tứ chi các đại thì không điều tranh giành đấu tranh cấu xé lẫn nhau, đau nhức tới tận tim gan phèo phổi xương lưng sống ốc vân vân đó. Lúc đó có cần cái gì? Cần gì nhất các vị? Cần sức khỏe đúng không? Cho nên chúng ta thấy đó, chúng ta đem cái công đức niệm Phật, thì Ấn Tổ bảo là đem công đức niệm Phật đấy để hồi hướng cầu sinh Tây Phương Cực Lạc, thì đời nay cũng được hưởng cái phúc báo ít bệnh, ít phiền não, ít khổ đau, ít tham sân si vân vân, ít gặp những cái chướng ngại, ít gặp những cái ma nạn, chướng nạn và cái ma sự trong cuộc sống đời thường của chúng ta, thậm chí là còn gặp nhiều may mắn trong cái cuộc sống đời thường này nữa. Tới khi mệnh cùng số tận, nghiệp hết, phúc đến, chúng ta tự do tự tại ra đi một cách nhẹ nhàng để về gì? Theo gót Phật về Tây gì? Về Tây Phương. Lợi ích như thế mà chúng ta không tu thì còn đợi đến bao giờ nữa các quý vị? Trong nhà Phật chúng ta có cái pháp môn nào mà một ngày bỏ ra có 10 phút sáng, 10 phút chiều, 10 phút mà đến cuối đời lại được gì? Lại được giải thoát hay không? Ngoài pháp môn niệm Phật này ra, ngoài cái lòng từ bi trí tuệ công đức của Đức Phật A Di Đà và Đức Phật Thích Ca ra, thì không có một pháp môn nào thứ hai trong Phật giáo. Phật giáo chúng ta có đến, các cụ có, các Phật tử nghe thấy thì thường hay nói, nó có đến 84,000 pháp môn, nhưng không có pháp môn nào bỏ ra thời gian ít có 10 phút một ngày thôi mà đến khi xả bỏ báo thân, nếu nhất tâm thực hành từ ngày hôm nay cho đến khi chúng ta xả bỏ báo thân, có thể là 10 năm, 2, 30, 4 năm, 7, 80 năm nữa. Nhưng chúng ta quan trọng là cái kết quả chúng ta được như nguyện, đó là vĩnh viễn thoát ly sinh tử chúng khổ, được sinh Tây Phương Cực Lạc. Đây là lời của Ấn Tổ dạy ở trong gì? Trong văn sao. Mà Ấn Tổ là ai? Chính là hóa thân của Đức Đại Thế Chí Bồ Tát. Đại Thế Chí Bồ Tát là ai? Là thị giả ngay bên cạnh Đức Phật A Di Đà. Đương nhiên các ngài nói ra những sự thật, nói ra những lời gì? Chân chính, những lời chân thật ngữ. Các ngài có lừa chúng ta không? Chắc chắn không. Thầy còn chẳng lừa chúng ta, huống chi là Bồ Tát. Đúng không? Các vị thấy tôi lừa các vị bao giờ chưa? Có chưa thì giơ tay. Có chưa thì giơ tay. Có ai bị lừa chưa? Có thì hoan hô. Ôi trời. Thầy hỏi thầy có ai bị thầy lừa chưa? Có thì hoan hô, mà cũng hoan hô mệt ghê. Thế là người hai lời. Thầy hỏi có ai bị thầy lừa chưa? Không có ai bị thầy lừa. Phải có ai bị thầy lừa chưa? Không có ai. Vừa sau một phút rồi. Hỏi là nếu có thì vỗ tay. Thế này là vỗ tay. Ôi dồi ôi, chết thật đấy. Đi nghe pháp thế này thì nguy hiểm. Mới có một phút trước, phút sau thôi mà đã thế rồi thì nguy hiểm quá. Rồi chúng ta sang một cái phương pháp nữa. Phương pháp thứ 8. Phương pháp lúc nãy là phương pháp gì? Ký thập chỉ danh, tức là niệm Phật 10 hơi đó. Thì chốt lại là gì? Lấy cái phương pháp của Ấn Tổ dạy cho những người mà bận bịu công việc không thể lên khóa lễ được một tiếng, hai tiếng đồng hồ á, thì 5 phút sáng đánh răng rửa mặt xong quay mặt về phía tây hoặc lên chỗ ban thờ nhà mình cũng được, hít vào niệm Phật 10 hơi như thế, đem phát nguyện. Nếu mà không biết đọc biết viết thì nguyện đơn giản cũng được: A Di Đà Phật, đệ tử con tên là, ở đâu, địa chỉ ở đâu, đem công đức niệm Phật 10 hơi này để hồi hướng. Con nghe thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên nói rằng niệm Phật 10 hơi như thế này, sau này xả bỏ báo thân con được về Tây Phương, xin Phật đừng quên con nhé. Thế là được. Thế cũng được. Nếu không đọc được cái bài phát nguyện hồi hướng Tam Tử Quy, đọc nôm na thế thì ạ. Thế cũng được các vị. Đệ tử con tên là gì nữa, quy y rồi có pháp danh thì đọc pháp danh vào. Địa chỉ con ở đâu, nói vào cái địa chỉ nhà mình ở đâu. Không biết đọc biết viết thì địa chỉ nhà mình có, liệu có đọc được không? Chắc được đúng không? Đấy, con nghe thế thầy Thịnh ở chùa Khai Nguyên nói để đem công đức niệm Phật 10 hơi, sau khi chết là được về Tây Phương, xin Phật đừng quên con nhé. Thế là được. Xong. Đến lúc đó nếu mà Phật không đến, các vị biết ai là người đầu tiên phải đến không? Bồ Tát Đại Thế Chí phải đến, tức là Ấn Quang á, Ấn Tổ, tức là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí, ngài phải đến. Vì sao? Vì ngài là người á, truyền bá pháp môn này mà, là người dạy pháp môn này. Rồi ai là người đề xướng, bây giờ là người đề xướng cái này nhiều nhất? Đó là Hòa Thượng Tịnh Không. À. Rồi Hòa Thượng Tịnh Không thì nếu mà A Di Đà Phật không đến á, Ấn Quang phải đến, Hòa Thượng Tịnh Không á, lúc đó các ngài phải gì? Phải đến để đoán các vị đi. Nếu các cụ mà không đến thì còn một cái ông nhỏ nhỏ nữa, ông sẽ đến. Ông nào? Hả? Ông nào? Chả biết ông nào, đến lúc đó thì chúng ta sẽ biết, đúng không? Cứ niệm đi, đến lúc đó chúng ta sẽ biết. Đấy, thì cố gắng mà hành trì. Các đặc biệt là các cô, các chú, các anh, các chị còn trẻ, các bạn trẻ, không có thời gian tụng kinh niệm Phật, cái hành trì cho thầy hai thời như thế một ngày. Ấn Tổ dạy như thế. Nếu mà được một thời buổi trưa thì càng tốt. Trước khi nghỉ công nhân, đi làm công nhân hay gì đó, ăn cơm trưa trước khi nghỉ trưa. Thôi nếu ngại quá chạy ra đằng sau, thế quay về 5 phút quay về đằng, chạy chỗ nào khuất khuất quay về hướng mặt trời lặn rồi mà niệm 10 câu như thế cũng được. Đó, rất tốt. Đây là phương pháp gì? Phương pháp tu tập dành cho những người còn bận bịu công việc, không có thể, không có thời gian lập ra thời khóa để tu tập. Ấn Tổ nói là gì? Đem công đức để hồi hướng. Đức Phật cũng gì? Tiếp rước người đó khi người đó xả bỏ báo thân. Cho nên tôi mới nói là A Di Đà Phật không đến thì có Ấn Tổ đến, Ấn Tổ không đến thì có Hòa Thượng Tịnh Không đến, vì Hòa Thượng Tịnh Không cũng đang chủ sướng cái này, và nay chúng tôi thì cũng hướng dẫn cho chúng ta cái này. Và Hòa Thượng Tịnh Không không đến thì nhị tổ là gì? Cũng gọi là hóa thân Bồ Tát Đại Thế Chí. Nhị tổ là Hòa Thượng Thiền Tâm á. Ngài cũng gì? Ngài cũng sẽ đến. Mà còn các ngài lớn lớn không đến thì có một ông nhỏ nhỏ ông đến. Ông ấy dắt đường cho chúng, chỉ đường cho ông, không đưa được về Tây Phương thì ít nhất cũng đưa được ra khỏi ba đường ác, đưa các vị đến thì gì? Một cái gia đình nào đó mà vợ chồng á là gì, là người tín tâm, là người có phúc báo á, đưa đến cái vị đó là nhập thai để đời sau ra làm người để tu tiếp cũng được mà, đúng không? Không về Tây Phương thì được làm người thì cũng được mà, có gì đâu. Làm người mà biết cái Phật pháp, sinh vào nhà mà tốt á, tốt duyên tốt phúc, biết Phật pháp, kiếp sau chúng ta được tu thì còn hơn là ở vào trong ba đường địa ngục, ngạ quỷ và súc sinh. Chọn cái nào? Chọn cái nào? Chẳng được về Tây Phương thì ít nhất cũng về các quái trời, chẳng được về quái trời ít nhất cũng phải được làm người trở lại chứ, đúng không? Đó, cho nên bảo A Di Đà Phật không đến thì Ấn Tổ đến, ngày cụ Nhị Tổ chúng ta đến, cụ Tịnh không đến, cụ Tịnh không đến thì có một ông nhỏ nhỏ ông đến. Cho nên yên tâm, cứ hành trì đi, chắc chắn không để các vị đi về chui vào trong ba đường ác đâu mà lo. Chư Phật Bồ Tát không bao giờ để chúng ta là người thực hành theo lời dạy của các ngài mà lại đọa trong ba đường ác đạo đâu mà lo. Sang phương pháp thứ 8 gọi là liên hoa chỉ danh. Liên hoa tức là hoa sen. Phương pháp này lấy 4 sắc hoa sen là xanh, vàng, đỏ, trắng, vừa niệm vừa tưởng, luân lưu chuyển tiếp là danh nghĩa của lối niệm Phật trên đây, tức là phương pháp liên hoa chỉ danh. Khi chúng ta niệm Phật phải quán tưởng, mỗi một câu niệm Phật chúng ta là gì? Là một đóa hoa sen ở trong miệng gì? Theo câu Phật hiệu chúng ta, hơi thở chúng ta câu Phật hiệu gì? Mà phát ra. Có thể bông hoa sen thì, hoặc là chúng ta quán hoa sen xanh, hoặc là hoa sen gì? Hoa sen vàng, hoặc là hoa sen đỏ, hoa sen gì? Màu trắng, xanh, vàng, đỏ, trắng. Đó. Lấy 4 cái màu sắc của hoa sen này để chúng ta quán tưởng, mỗi câu chúng ta niệm Phật là một bông hoa sen từ trong miệng chúng ta gì? Phát ra. Cái này ngày xưa ngài Thiện Đạo Đại Sư với một số những vị tổ sư, những vị chân tu cư sĩ Phật tử niệm Phật cũng có cái cảm này. Niệm một câu Phật hiệu, một bông hoa sen từ trong miệng gì? Phát ra. Trên bông hoa sen đó là gì? Có hóa Phật ngồi ở trên đó mà mọi người nhìn thấy rõ ràng. Trên mỗi hóa Phật đó là gì? Bông hoa sen hóa Phật đó là gì? Phóng ra các hào quang nhỏ. Trên hào quang nhỏ lại có bông sen và các đức Phật nhỏ ngồi ở trên trong cái hào quang đó nữa. Cứ tuần tự như vậy. Đó. Cho nên, nhưng mà niệm cái này á, thì phương pháp này rất là cao, rất là sâu. Đó. Phải chuyên tâm nhất trí bậc thượng căn mới có thể thành tựu được pháp liên hoa chỉ danh này. Nhưng mà tổ nói thì chúng tôi cũng giới thiệu để chúng ta biết. Hành giả khi niệm câu Phật hiệu thứ nhất, tưởng trước mặt mình một đóa sen xanh hoặc vàng hoặc đỏ hoặc trắng, to sáng, phóng ánh sáng, xanh thì phóng ánh sáng xanh, đỏ phóng ánh sáng đỏ, trắng ánh sáng trắng, vân vân. Đó, thì đây là một cái cách quán là gì? Niệm Phật thấy cái bông hoa sen ở trước mặt mình là phóng ánh sáng xanh, ánh sáng xanh, vàng ánh sáng vàng, đỏ ánh sáng đỏ, trắng ánh sáng trắng, vân vân. Đó là một cách. Một cách nữa là gì? Tưởng là từ hơi thở chúng ta niệm á, một câu A Di Đà Phật á, thì từ trong miệng á phát ra một bông hoa sen như thế. Đấy cũng là một cách. Phương pháp này á thì cái phương pháp này á, đây là một cách gì? Dùng hình sắc để thay đổi, để buộc cái tâm tưởng cho chuyên nhất. Và hình sắc này lại lấy tướng của hoa sen nơi ao thất bảo ở cõi Tây Phương Cực Lạc. Một câu A Di Đà Phật, một đóa bảo liên. Thế là một câu A Di Đà Phật, một đóa bảo liên, thế một đóa hoa sen gì quý ở Tây Phương Cực Lạc. Thì chúng ta nhớ là niệm cái này thì sáng trưng rực rỡ của chư Phật Bồ Tát đấy, của công đức ấy, của mình ấy. Đó là gì? Phương pháp gọi là quang trung chỉ danh. Đó. Rồi chính hành giả gì? Chính niệm nhất tâm niệm Phật gì? Tam muội cũng do đó mà gì? Mà dần dần được thành tựu. Tuy đây là phương tiện đặc biệt chuyên trừ tướng uế ác, nhưng dù trong nhưng dù không có nghiệp và bệnh ấy, nếu muốn tinh thần thư thái, dễ đi vào sâu trong niệm Phật tam muội, hành giả cũng nên áp dụng phương thức này. Đấy là tổ dạy là kể cả những người không nhìn thấy cái mộng ác, cái tướng ác cái hiện ra khi chúng ta niệm Phật, thì nếu muốn nhanh đạt được niệm Phật tam muội cũng nên gì? Cũng nên thử tu tập pháp này. Nhưng nhớ nhé, tu tập pháp này thì chúng ta sẽ nhanh đạt được cái sự nhiếp tâm chính định. Do nhiếp tâm chính định thì thần thông, có thể các vị sẽ đạt được một chút ít về thần thông, thấy nghe hay biết những câu chuyện, những cái nghiệp trước, nghiệp này và nghiệp sau của người này, người khác, người nọ, người kia, có thể đoán trước được mọi sự và hiện tượng này khác vân vân, nhưng chớ có làm điều đó, chớ có làm điều đó mà lạc vào đường tà. Đó. Thấy biết chỉ là thấy biết để trong tâm mà thôi, đừng có đi khoe khoang, đừng có đi biểu diễn nó, đừng có đi thể hiện nó ra ngoài để cho mọi người biết rằng à mình nhờ tu đạt được cái này cái nọ kia, đừng bao giờ nói ra thì là tốt, nói ra hoặc sử dụng nó thì lại thành gì, thành xấu rồi. Cho nên cũng phải nhắc nhở như thế, không có các vị lạc của đường tà và ai nói và ông Thịnh ông nói thì chết. Mai kia xuống Diêm Vương bảo ai dạy tu như thế và ông Thịnh ông dạy, Diêm Vương nó bảo là gì, bảo La Sát là đi, là đi tìm xem các ông Thịnh ở đâu. Và lúc đó bảo là nó tìm thấy bảo ông ấy đang ẩn cư ở trên Tản Viên chẳng hạn, và lôi nó xuống đây, lúc đó chết toi tôi. Cho nên là các vị học cũng phải gì, thương thầy thì cũng phải đừng lúc đó đừng có làm liên lụy đến thầy. Không có lúc đó đang ẩn cư nó lôi xuống, hoặc là lúc đó hoặc là được vãng sinh rồi nó làm đơn nó kiện lên A Di Đà Phật, ông này ông chưa hết nghiệp, ông ấy trả lại cho tôi ấy. Đáng nhẽ thì đang trên đường đi về Tây Phương ấy, nó kiện lên Phật A Di Đà, Phật bảo thế thì con còn nợ một chút thì quay lại trần gian để trả tiếp, thì thôi lại khổ tôi mất một đời nữa. Cho nên nghe phải nghe cho rõ, hiểu phải hiểu cho tường để mà thực hành, không có sau này xuống đó đối chất lại với ông Thịnh ông dạy thế thì chết, tôi lại mất một đời đi, thì mất một cơ hội, mất một đời nữa để tái sinh lại để đi giải thích cái chuyện đó với Diêm Vương thì mệt lắm. Thứ 10 là gì? Là quán Phật chỉ danh. Thế nào là quán Phật chỉ danh? Đây nói là quán Phật, tức là pháp quán tưởng trong quán kinh rất trọng yếu, công đức cực rộng lớn, nhưng chưa phải là phương tiện phổ thông cho chúng sinh thời mạt pháp hành trì. Đây là rút ra quán kinh, phương pháp quán Phật chỉ danh là rút ra quán kinh, là kinh quán vô lượng thọ đó. Nhưng tổ dạy là đây là cái pháp này là thâm sâu rộng lớn. Đó. Cho nên nếu đem áp dụng vào đại trà cho tất cả các Phật tử thì khó lắm, cho tăng ni, cho Phật tử đại trà thì rất khó, vì những người căn cơ trung hạ, yếu kém, chậm lụp, tinh thần uể oải, biếng lười, bê trễ thì không thể hành trì pháp danh, pháp tu này được. Đây chỉ dành cho những bậc thượng căn, thượng trí, tinh tiến tu hành mà thôi. Nhưng thôi đây cụ nói ra chúng ta cũng phải nói. Nhưng vì không muốn bỏ công đức đặc biệt của quán pháp nên cổ nhân cũng gì cũng đã thể dụng trong 16 pháp quán, tức là nương vào 16 pháp quán trong kinh quán vô lượng thọ ấy, để lựa ra cách thức dễ tu tập nhất, lấy chỉ danh làm chính, quán Phật làm phụ, gọi là quán Phật chỉ danh. Tức là cái này được rút ra từ trong quán kinh, chỉ danh là chính còn quán Phật là phụ. Cái chính và cái phụ kết hợp với nhau. Hành giả mỗi ngày sau khi niệm Phật lại để riêng một thời tịnh tâm quán tưởng sắc tướng quang minh của Đức Phật A Di Đà. Cách quán Phật này rút ra lựa chép quán thứ 13 ở trong quán kinh. Tưởng Đức Phật A Di Đà thân cao 1 trượng 6, sắc vàng ròng, đứng trên bờ ao Thất Bảo. Nếu chưa quán tưởng được ao Thất Bảo, hành giả có thể tưởng công đức Phật trong vùng ánh sáng giữa hư không trước mắt mình, tay trái đưa ngang ngực bắt ấn kiết tường, tay phải buông xuống theo thế tiếp dẫn. Đấy, như là ở trên tượng đấy, tượng ở trên ban đấy. Đấy, đấy là theo cái thế đấy, gọi là Di Đà tiếp dẫn. Đấy, chúng ta quán tưởng. Đây là rút ra ở pháp thứ 13 trong 16 pháp quán ở trong kinh Quán Vô Lượng Thọ. Đó là quán gì? Quán Đức Phật A Di Đà cao 1 trượng 6. Đấy, tức là khoảng tầm này, 2 mét mấy đó. Đó. Tay trái tay phải đó, đúng như cái hình Đức Phật A Di Đà tiếp dẫn đó, đứng ở trên bờ ao. Nếu quán được ao báu thì càng tốt, mà không quán ao báu thì quán ngài đứng ở trên gì? Ở trên đó, bông hoa sen, và trong bông hoa sen đó có ánh sáng quang minh phóng ra. Đó, quán tưởng như thế cũng được. Quán ở trên tướng Bạch Hào của ngài. Tướng Bạch Hào tức là giữa hai chặng mày này này. Đó, tướng Bạch Hào. Tướng Bạch Hào này rỗng không trong suốt như bạch ngọc, có 8 cạnh xoay về bên hữu, cao thành 5 vòng. Bạch Hào là tướng căn bản trong 32 tướng tốt. Khi tướng này quán thành, do sự cơ cảm các tướng kia đều lần lượt hiện rõ. Tức là chỉ cần quán tức Bạch Hào của ngài thôi, thì tất cả các tướng khác của Đức Phật khi quán thành thuộc cái tướng Bạch Hào á, phóng ra ánh sáng trong suốt, quay về thì thuận theo chiều kim đồng hồ á, thì quán được cái tướng đấy thì các tướng khác dần dần tự gì, tự hiện lên, tự được thành thục. Tuy nhiên muốn được phần chắc chắn, hành giả cũng nên duyệt xem trong kinh để ghi nhớ rõ 32 tướng tốt của Phật trước khi dụng công. Tức là phải tìm hiểu trước là 32 tướng tốt là gì. Bây giờ tướng chữ vạn ở trên ngực của ngài, vân vân, tướng da màu vàng hoàng kim vân vân, xem 32 tướng tốt là cái gì đó thì học kỹ đi, xem kỹ đi thì sau này thì quán thì sẽ chuẩn hơn. Đây là tổ dạy như thế. Phương pháp trên đây sở dĩ dễ chỉ danh, phương pháp trên đây sở dĩ để chỉ danh vào phần chính, và nếu quán tưởng không thành vẫn còn phần chỉ danh để đảm bảo cho sự vãng sinh của mình. Tổ nói vừa chỉ danh vừa quán tưởng, thì nếu quán không thành thì công đức chỉ danh vẫn còn đấy, vẫn có đấy, thì cơ hội vãng sinh gì vẫn tốt vậy, vẫn được đảm bảo vậy. Nhưng thật ra chỉ danh cũng giúp quán tưởng, quán tưởng cũng trợ giúp cho chỉ danh, hai phần này bổ trợ hỗ tương cho nhau, đưa hành giả đến chỗ song song thành tựu. Đấy là thành tựu cả hai pháp, chỉ danh hỗ trợ cho quán tưởng, quán tưởng trợ duyên cho chỉ danh, tương hỗ lẫn nhau, hỗ tương lẫn nhau thì sẽ đưa gì hành giả chúng ta đến cái chỗ thành tựu tốt hơn vậy. Pháp thức này tuy còn phần khó hơn các lối trên, tuy có phần khó hơn các lối trên, song nếu thành tựu thì công đức rộng lớn vô lượng vô biên chẳng thể nghĩ bàn. Xin nêu ra đây để cùng nhau suy nghĩ và khuyến tấn cho hành giả gì tu tập vậy. Đây là lời của tổ nói ra. Như trên đã được trình 10 lối chỉ danh, cũng là 10 phương pháp cốt yếu để đối trị tâm bệnh của người niệm Phật, của tất cả chúng sinh. Trong các sách tịnh độ có đưa ra đến mấy mươi cách, chứ là trong sách, các sách tịnh độ đưa ra nhiều lắm, nhưng đây tổ lược ra 10 pháp. Có mấy mươi cách như là cao thanh chỉ danh, đê thanh chỉ danh, mang trung chỉ danh, nhàn trung chỉ danh, vân vân. Nhưng đó chỉ là những lối niệm Phật cao tiếng, thấp tiếng, khi gấp, khi gấp và khi chậm, chưa có thể gọi là một phương pháp niệm Phật được. Vì thế bút giả, tức là hòa thượng Thiền Tâm đó, bút giả đã chọn lọc lại rút ra 10 cách thức căn bản, khả dĩ gọi là phương pháp này, để đối trị mối chướng hôn trầm tán loạn, và có thể thông dụng cho một phần lớn căn tính hiện thời, tức là phần lớn tăng ni tín đồ Phật tử tu tịnh độ hiện thời vậy. Trong 10 phương thức vừa nêu trên, các liên hữu có thể thí nghiệm qua và sau cùng áp dụng một lối niệm nào đó mà thích hợp nhất cho mình để cùng nhau được gì vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới trong một kiếp này vậy. Được chưa? Đấy. Rồi, được rồi thì hồi hướng, vỗ tay rồi thì hồi hướng.
Nguyện đem công đức này
Trang nghiêm Phật tịnh độ,
trên đền bốn trọng ân,
dưới cứu ba đường khổ.
Nếu có ai thấy nghe,
đều phát tâm Bồ Đề.
Hết một bảo thân này,
đồng sinh về Cực Lạc.
Nam mô A Di Đà Phật.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.
Nam mô Bản Tôn Địa Tạng Vương Bồ Tát.